things are possible.
Chúng ta cứ đứng trong giây lát để cầu nguyện. Chúng ta hãy cúi đầu. Lạy Chúa kính yêu, chúng con coi đây là một đặc ân lớn tối nay, được ở đây vào dịp này để mang một đấng Christ hằng sống đến với một thế giới đang hấp hối và một thế hệ sắp chết. Chúng con cầu xin Chúa ơi, rằng Ngài sẽ sức dầu cho những lời nói của chúng con và những nỗ lực của chúng con, để chúng sẽ không trở về với Ngài vô ích, nhưng xin cho chúng hoàn thành điều mà chúng được nhắm đến. Xin giúp đỡ mọi người nam hay nữ, chàng trai hay cô gái ở đây tối nay, đó là những người có nhu cầu. Và Cha ơi, chúng con biết tất cả chúng con đều có nhu cầu. Và khi chúng con rời khỏi tối nay, xin cho chúng con cảm thấy trong lòng mình giống như những người đến từ Emmaus, sau khi đã chứng kiến sự sống lại của Đấng Christ, nói rằng lòng chúng ta há chẳng nóng nảy trong lòng chúng ta khi Ngài phán với chúng ta dọc đường sao? Xin nhậm lời Chúa ơi. Xin chữa lành người đau ốm và bệnh tật. Xin cho không có người nào yếu đuối giữa chúng con sau buổi nhóm tối nay. Và trên hết mọi sự, xin cho không còn một người không tin nào, Chúa ơi. Xin cho tất cả họ tin vào sự sống đời đời, vì đó là mục đích của chúng con nhóm lại ở đây. Chúng con cầu xin những ơn phước này để tôn vinh nước Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Con Đức Chúa Trời. Amen. Xin mời ngồi. Thật tốt tối nay được trở lại đây, và tôi thấy chúng ta có một vài người đang đứng xung quanh, và tôi nghĩ rằng các điện thoại được mở ra bây giờ cho nhiều thành phố khác nhau trên khắp đất nước. San Francisco, Tucson ở phía đông, và chúng ta qua điện thoại gửi lời chào đến họ. Chúng ta đang ở trong thính phòng ở đây tối nay, và thính phòng chính chật kín người, và các lối đi và xung quanh những bức tường đang đứng đầy người. Và chúng ta hiểu rằng tối mai chúng ta sẽ cố gắng mở ra một khía cạnh khác ở đây với phòng tập thể dục, và có được một thính phòng lớn hơn mà sẽ có thể lo liệu cho 2.000 người nữa. Vì vậy chúng ta hy vọng điều đó tối mai nó có thể chật kín tối nay, thì đêm đầu tiên chúng ta tin rằng nó sẽ nhiều hơn vào tối mai. Và tôi thấy họ đã ngồi trong những chiếc ghế phụ, và mọi thứ cũng vậy tối nay. Chúng ta đang ở dưới sự mong đợi lớn trước tiên, sự đến của Đức Chúa Giêsu, kế tiếp sự cứu rỗi của cho những linh hồn hư mất mà sẽ tiếp nhận Ngài tối nay, và sẵn sàng cho sự đến của Ngài khi Ngài xuất hiện. Tôi muốn đưa ra một lời chào đặc biệt và chào mừng đến tất cả những người tốt đẹp này trên bục giảng, mà tôi hiểu nhiều người trong số họ là những mục sư truyền đạo. Vài trăm người hay nhiều hơn nữa đang ngồi trên bục giảng, và chúng ta chắc chắn biết ơn vì họ ở đây. Với tất cả anh chị em, bất kể anh chị em ở đâu trong những vùng khác nhau của đất nước, và tôi hiểu rằng một số người ở đây từ bên kia biển, ở nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi biết ơn vì anh chị em có mặt ở đây để tận hưởng sự thông công này với chúng tôi. Mà chúng ta đang ở dưới sự đoán trước mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta trong buổi nhóm này. Dường như từ khi tôi nghĩ về việc trở lại trong vài ngày nhóm họp này, rằng lòng của chính tôi đã được cảnh báo một cách lạ lùng, với một cảm giác tuyệt vời rằng điều gì đó sắp xảy ra. Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi hy vọng rằng đó là một sự mặc khải tuyệt vời từ Đức Chúa Trời. Điều đó sẽ chuẩn bị cho chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những công dân tốt hơn của vương quốc Ngài, trong khi chúng ta đang bước đi trong thế giới tối tăm của tội lỗi và sự vô tín này. Mặt đất này tối nay, chính chỗ này, chứa đựng một điều tuyệt vời cho tôi. Kể từ khi tôi biết rằng họ đã xây dựng thính phòng trường học này ở đây, tôi đã muốn có một buổi nhóm ở nơi này. Tôi rất biết ơn ban giám hiệu nhà trường và những người đã cho chúng tôi có điều đó. Trên chỗ này, ngay khoảng nơi nào đó mà tòa nhà này đứng tối nay, một điều vĩ đại đã xảy ra cách đây khoảng 30 năm, ngay trên cùng mảnh đất này. Nó chẳng là gì ngoài một cánh đồng cói lúc đó. và tôi đã sống trong một ngôi nhà nhỏ ngay bên kia đây, khoảng 200 thước. Tôi rất lo lắng trong những ngày đó về sự cứu rỗi của cha và mẹ tôi, mà cả hai đã đi rồi tối nay. Và đặc biệt vào ngày đó, tôi lo lắng đến cha tôi. Tôi nhớ tôi đang ngủ trên hiên nhà, trời mùa hè ấm áp. Điều này được chép, tôi tin, trong quyển sách nhỏ gọi là Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, hoặc nó đã ở trong cuốn sách nhỏ gọi là Tôi đã vâng theo khải tượng trên trời. Và đang nằm trên hiên nhà, tôi đột nhiên được đánh thức và một gánh nặng đến trong lòng tôi dành cho cha tôi. Như nhiều người trong các bạn ở đây của thành phố đã biết cha tôi, tôi nghĩ ông là một người vĩ đại, mặc dù ông là một tội nhân. Và nhưng ông có một thói quen xấu mà tôi đã cố gắng chiến đấu chống lại điều đó hết sức qua thời đại, đó là uống rượu. Và đêm đó ông đã uống rượu, và tôi thức dậy với một gánh nặng lớn trong lòng về ông ấy, và chỉ mặc bộ đồ ngủ của tôi, sau đó mặc vào quần tây, trong khi giữ áo sơ mi của tôi trên nó. Tôi đi lang thang qua cánh đồng đầu chỗi này, đến gần chỗ này đứng bây giờ, và tôi quỳ xuống cầu nguyện cho cha tôi. Và trong khi tôi đang cầu nguyện và cầu xin Đức Chúa Trời cứu ông ấy và không để ông chết như một tội nhân, rằng tôi yêu thương ông ấy. Và trong khi tôi đang cầu nguyện, tôi ngước lên nhìn về hướng đông từ đây, và có một khải tượng, và đứng ngay trên tôi. Nhiều người trong anh em biết khải tượng ấy là Đức Chúa Giêsu. Bây giờ tôi không bị dị ứng với những ảo tưởng như tôi biết, nhưng những khải tượng là có thật, và Đức Chúa Giêsu đứng đó. Lần đầu tiên tôi từng thấy Ngài trong một khải tượng theo kiểu đó. Ngài gần như, có lẽ cao hơn đầu tôi khoảng hơn 3 mét, đang đứng giữa không trung, với một chân như đang bước. Ngài mặc một bộ quần áo màu trắng, viền quanh nó. Ngài để tóc dài đến vai Ngài. Ngài giống như một người gần như những gì Kinh Thánh nói Ngài là, khoảng 30, nhưng một người nhỏ bé, gầy gò rất nhỏ, trông giống như Ngài sẽ không nặng hơn 60 ký. Và tôi đã nhìn, và tôi nghĩ có điều gì đó mà tôi có thể sai, vì vậy tôi dụi mắt và ngước lên lần nữa, và Ngài hầu như đang đứng nghiêng, hầu như là hình dạng của khuôn mặt Ngài. Và vẻ mặt của Ngài mà tôi luôn thấy trong những khải tượng, giống như cái đầu của Đấng Christ lúc 30 tuổi của Hoffman. Đó là lý do tôi có hình đó trong nhà tôi, trên văn phẩm của tôi. Bất cứ nơi nào tôi có thể đặt điều đó, bởi vì đó là cách nó trông giống như thế. Chỉ có điều Ngài dường như nhỏ bé. Và khi tôi ngước lên nhìn Ngài, tôi nghĩ, chắc chắn tôi không đang nhìn xem Chúa tôi đang đứng đó. Và tôi hầu như, tôi muốn nói, trong vị trí này, và có lẽ ngay nơi này, dưới bục giảng này bây giờ, nơi nào đó, nó ở ngay trong vùng lân cận này, trong phạm vi bán kính của nơi tôi đang đứng, tốt nhất tôi có thể đo được, trong vòng 40 hay 50 thước của nơi nào đó trong khu vực này ở đây, vòng tròn này. Và tôi nhìn lên, và Ngài đang đứng đó, và tôi cắn ngón tay mình để xem thử tôi có mê ngủ không. Anh em biết cách anh em có vẻ như nó không thể là vậy. Và tôi chỉ còn trẻ trong Chúa lúc đó. Tôi đã giảng khoảng 6 tháng. Tôi cắn ngón tay mình, tôi lấy cây chổi cói và bẻ nó ra. Và nhiều người trong anh chị em sống ở miền quê biết cây tăm nhỏ đó, giống như ở trong cây chổi đậu là gì. Tôi bắt đầu nhai nó và tôi nói, không, không thể được, tôi đang mơ, đó là nhà của tôi. Có cha mẹ và các con ở đó. Có cái ao nhà bằng gạch cũ đã từng đứng dưới đây, nơi tôi thường đi săn vịt. Chỉ khoảng 200 thước xa hơn nơi này. Và ở đây tôi đang đứng trên cánh đồng. Nó phải là vậy. Tôi đá chân xuống đất, dầm chân một chút và lắc đầu, và vò tay, ngước lên lần nữa, nhìn đi, nhìn lại, và Ngài ở đó, đang đứng đó. Và gió bắt đầu thổi, và tôi thấy cái chổi cói đang thổi. Và khi nó bắt đầu thổi, áo của Ngài đã thổi tung nó. Giống như quần áo được treo trên một dây, nó bắt đầu bay bay phần phật. Ngài đang đứng đó, tôi đã nhìn xem nó. Và tôi nghĩ, giá như mình có thể nhìn thấy mặt Ngài, và Ngài đang nhìn phía đông, ngay lối này. Ngài đang quan sát nó một cách thật kỹ lưỡng. Và tôi di chuyển, bước đi xung quanh, để nhìn kỹ gương mặt Ngài. mà tôi vẫn không thể nhìn thấy Ngài rõ ràng. Ngài đã đặt bàn tay của Ngài trước mặt Ngài, đúng hơn là giấu khỏi chỗ tôi đang đứng. Tôi di chuyển xung quanh lần nữa, và tôi hắng giọng, điều gì đó giống như thế này kêu lên, để xem tôi có thể thu hút sự chú ý của Ngài không? Nhưng Ngài không hề di chuyển. Rồi tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ gọi Ngài khi tôi nói, Chúa Giê-xu, Ngài quay đầu Ngài lại, và khi Ngài nhìn tôi, Ngài chỉ giơ cánh tay Ngài ra, đó là tất cả những gì tôi nhớ. Vì gần như ban ngày tôi đang nằm ngay tại nơi nào đó ở đây, nơi này bây giờ, trên cánh đồng chiếc áo sơ mi của tôi ướt đẫm nước mắt, nơi mà tôi đã khóc và tôi đã ngất đi. Gương mặt của Ngài có những nét mà không họa sĩ nào có thể vẽ hay vẽ được. Họ không thể làm điều đó. Ngài trông giống như một người mà nếu anh em nhìn Ngài, Ngài muốn khóc với sự cảm thông và kính trọng, với sự tôn kính. Và tuy nhiên với đủ quyền lực mà sẽ nói, nó sẽ làm đảo lộn thế giới. Và các tính cách có thể không bao giờ được nắm bắt bởi một họa sĩ. Và cho đến ngày nay, tôi không hề biết điều đó có ý nghĩa gì. Nhưng tôi ở đây tối nay, sau 30 năm, đang đứng trong một thính phòng được dâng hiến bây giờ cho sự hầu việc Đức Chúa Trời toàn năng. Và tôi chỉ là một thành viên tín đồ, thật sự chỉ là một trưởng lão địa phương trong giáo hội Baptist ở đây, mà Roy Davis là mục sư vào thời điểm đó. Và bây giờ tôi đang đứng ở đây với chỗ đông người, ngay trên cùng một khu đất với những gì tôi nghĩ là sự mua chuộc của chính huyết của Chúa Giê-xu Christ trong tay tôi, để mang đến sứ điệp 4 ngày này của Chúa. Chỉ khoảng 6 tháng sau đó, tôi đã làm phép báp têm đầu tiên của tôi ở đây trên sông, khi ánh sáng giáng xuống ngay tại phố Spring ở đây. Nhiều người trong các bạn có thể muốn đi xuống và xem thử nó, tại phố Spring và nước ngay phía trước con sông. Và đó là nơi thiên sứ của Chúa đã xuất hiện trước công chúng. Trước tiên và vào lúc 2 giờ một buổi chiều, và một tiếng nói đến từ đó nói, như Giăng Báp-tít đã được sai đến để báo trước sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ, sứ điệp của người sẽ báo trước sự đến lần thứ hai. Đây là 30 năm sau, và tôi vẫn ở đây tối nay, công bố sứ điệp đó, và đi khắp thế giới, nó đã đi. Và tôi vui mừng được trở lại thành phố quê nhà của tôi tối nay, để đại diện cho Đức Chúa Giê-xu Christ này, mà tôi vẫn yêu thương hết lòng. Mỗi ngày, Ngài vẫn trở nên ngọt ngào hơn Ngài ngày trước. Tôi chưa bao giờ thay đổi một dấu hiệu nào trong sự dạy dỗ của tôi. Điều đầu tiên tôi đã bắt đầu, tôi vẫn tin điều tương tự tối nay. Ngày hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Bây giờ tôi có một sứ điệp mà tôi chịu trách nhiệm. Thì sứ điệp bắt đầu lần đầu tiên, dĩ nhiên đó là mọi người đang cầu nguyện cho người đau, những dấu kỳ phép lạ lớn và những phép lạ. Điều đó đã bắt đầu, đặc biệt trong những người ngũ tuần, một sự phục hưng phổ quát của một chiến dịch chữa lành đã lan tràn thế giới. Trong 15 năm vững chắc, có những cuộc phục hưng trên mọi ngọn đồi ở đó. Tôi cho là vậy, những ngọn lửa phục hưng đang bùng cháy. Theo nghĩa đen, hàng triệu người đã tin nhận Đấng Christ là Đấng cứu rỗi của họ bởi một sứ mạng đó. Điều đó đã truyền cảm hứng từ đó cho Oral Roberts và vân vân, và tiếp tục khi nó đi khắp nơi. Sau đó, giáo hội ngũ tuần đang nằm trong sự suy sụp chết chóc của nó, như nó đã có lúc đó. Ý định và ước muốn của tôi tối nay là đánh thức hội thánh đó một lần nữa với sự đến của Đức Chúa Giê-xu ở gần. Tôi phải quở trách nó, tôi phải quở trách tội lỗi trong bất cứ cách nào. Tôi không có ý nói điều đó với bất cứ giáo phái nào. Tôi có một sứ điệp. Bây giờ thật khó để có được sự tài trợ trong một nhà thờ, đúng như đã xảy ra với Đức Chúa Giê-xu của chúng ta, bởi vì đó là Ngài, đó không phải là tôi. Nhưng như Ngài đã giảng lúc ban đầu và chữa lành người đau, khiến kẻ chết sống lại và tẩy sạch những người phung và đuổi quỷ, mọi người đều muốn có Ngài. Nhưng đến lúc mà có một sứ điệp luôn đi theo mọi dấu hiệu, bởi vì dấu hiệu có một tiếng nói. Nhưng một ngày nọ, khi Ngài ngồi xuống và phán, ta và cha ta là một, điều đó nhiều hơn họ có thể chịu đựng. Cũng vậy, khi Ngài phán, nếu các ngươi không ăn thịt của con người và uống huyết Ngài, thì các ngươi không có sự sống trong các ngươi. Bằng cách nào? Ồ, các bác sĩ và những người giỏi suy nghĩ sẽ nói, người này là một ma cà rồng hút máu người, cố gắng làm cho anh em ăn thịt Ngài và uống huyết Ngài. Ngài không hề giải thích điều đó, Ngài chỉ nói điều đó. Và tối nay, anh em có thể nghe những điều và qua buổi nhóm. Điều đó vừa được nói, chúng ta có thể không giải thích được, nhưng hãy nhớ rằng Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúng ta tin điều đó. Bây giờ chúng ta không có thời gian để nói quá nhiều, bởi vì chúng ta có những thời điểm nhất định để bắt đầu ở đây và những thời điểm nào đó để đi ra. Và chúng ta muốn tôn vinh hội đồng nhà trường đã dành thời gian này cho chúng ta, và chúng ta sẽ làm tất cả những gì chúng ta có thể để tôn vinh họ. Hãy nhớ, bất cứ lúc nào một tội nhân muốn đến với Đấng Christ, tất cả những gì anh em phải làm là bước lên ngay, cho dù tôi đang giảng, đang hát, bất kể là gì, và dâng đời sống mình cho Đấng Christ ngay lúc đó. Hãy đứng tại chỗ của mình. Đó là những gì chúng ta có mặt ở đây để giúp đỡ anh chị em. Tôi muốn trò chuyện với anh Vail, anh Robert, Borders và các anh em ở đây. Nếu tôi tự hỏi họ có thể có không, trong nhà thờ vào buổi chiều, hay buổi sáng nào đó, hay điều gì đó, buổi nhóm hướng dẫn cho những ai đang tìm kiếm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, điều đó sẽ ổn thôi, thưa các anh em. Anh Neville và tất cả anh em có thể đến đó, và anh khác. Nếu ai đó muốn được hướng dẫn trong phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, tại sao anh em không đến đền tạm? Lúc nào sẽ tốt nhất, buổi sáng hay buổi chiều? Buổi sáng khoảng 10 giờ sáng. Nếu anh em có câu hỏi về sự dạy dỗ, nếu anh em có câu hỏi về sứ điệp, nếu anh em muốn được, anh em chưa bao giờ được chăm sóc cách cá nhân, anh em muốn được cầu nguyện cho, hay bất cứ điều gì mà anh chị em muốn biết theo cách đó, đề nghị anh chị em đi xuống đó lúc 10 giờ sáng và gặp những người này. Sẽ có một hay nhiều người trong số họ ở đó để hướng dẫn, cầu nguyện cho người đau, để trả lời các câu hỏi, thật như là một nhân sự. Ồ, anh ấy, anh chị em cứ đi đến với họ, và họ sẽ vui mừng giúp đỡ anh chị em trong bất cứ cách nào họ có thể. Bây giờ, ngay trước khi chúng ta đến gần lời, chúng ta cần đến gần tác giả của lời lần nữa. Anh em có thể ăn quá nhiều, anh em có thể uống quá nhiều, anh em có thể cười quá nhiều, anh em có thể đi bộ quá nhiều. Nhưng anh em sẽ không bao giờ cầu nguyện quá nhiều. Thà muốn người nam cầu nguyện ở mọi nơi, giơ tay thánh lên mà không nghi ngờ hay giận dữ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Ngài Chúa Giêsu yêu dấu, tác giả của lời sự sống, và Ngài là lời đó. Bây giờ chúng con trang trọng đến gần Ngài sau sự giải thích về khải tượng. Điều đó, Đức Chúa Trời ơi, Ngài làm chứng cho con rằng điều đó là đúng. Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Ngài sức dầu những lời tối nay cho mọi tai nghe được dưới âm thanh thiêng liêng này. Và nếu có một số người ở đây hoặc đang lắng nghe trên khắp đất nước, nếu họ không sẵn sàng và chuẩn bị vào giờ này để đáp ứng thách thức của thời đại, sứ điệp từ Đức Chúa Trời, để ăn năn và sẵn sàng, vì nước Đức Chúa Trời đang đến gần, chúng con cầu nguyện rằng điều đó sẽ xảy ra như vậy tối nay với họ, để họ sẽ đương đầu với thử thách của thời đại này. Ôi Chúa, con sẽ cầu nguyện để được giúp đỡ, biết trách nhiệm và ý nghĩa của nó và những gì con phải trả lời vào ngày phán xét, vì tất cả những gì con nói ở đây và nơi khác. Xin giúp con chân thành hết sức, Chúa ơi, với tất cả những gì con làm hay nói trong lời Ngài, để nó có thể sanh ra bông trái. Vì như sự ủy thác của Ngài đã có, đừng để lời này xa rời miệng ngươi, nhưng hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho ngươi có thể cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong luật pháp. Và như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong con đường mình, và rồi ngươi sẽ thành công tốt đẹp. Ta há chẳng có phán dặn các ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, vì Chúa là Đức Chúa Trời ngươi ở cùng ngươi mọi nơi ngươi đi. Lạy Chúa Giêsu, xin làm như vậy tối nay, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thứ sáu và thứ bảy, từ 10 đến 12 giờ tại đền tạm ở số 8 và phố Penn, sẽ có những lời chỉ dẫn, những câu trả lời cho sự dạy dỗ, những lời cầu nguyện cho người đau và những gì khác nữa. Hãy đến ngay nếu anh chị em có bất cứ câu hỏi nào, bất cứ điều gì anh chị em cần, sẽ có những người ở đó để giải quyết nó. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Bây giờ, cho buổi nhóm khai mạc này tối nay, tôi không thể làm gì khác hơn ngoài mở nó ngay đến với sứ điệp của chúng ta. Đó là những gì chúng ta ở đây, và bây giờ đó là những gì tôi trở lại nhắm đến. Và sáng Chủ nhật, ý Chúa, tôi muốn đáp ứng thách thức lớn đó của thời đại về hôn nhân và ly dị. Bây giờ trong Galati đoạn 4 câu 27, tôi muốn đọc những lời này bao gồm 4 câu 27 đến 31. Vì có lời chép rằng, hãy vui mừng, hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết. Hãy nức lòng mừng rỡ và bật tiếng reo vui, ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn, sanh đẻ. Vì con cái của vợ bị đẻ, có đông hơn con cái của ngươi đã có một chồng. Bây giờ về phần chúng ta, hỡi anh em như Isaac là con cái của lời hứa. Nhưng như bấy giờ, kẻ được sinh ra theo xác thịt đã bắt bớ kẻ được sinh ra theo thánh linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh đã nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai của nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự do. Vậy thì hỡi anh em, chúng ta không phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là của người tự do. Chúa gia ơn phước Ngài cho việc đọc lời Ngài bây giờ. Tôi tin rằng ở đây tôi lấy một đề tài như thế này, rất kỳ cục khác thường. Nhưng đôi khi chúng ta tìm thấy Đức Chúa Trời trong những giờ bất thường, kỳ cục đó, những đường lối bất thường, những điều khác thường, bởi vì Đức Chúa Trời là khác thường. Và những người mà thực sự hầu việc Ngài từ tấm lòng của họ thì hầu việc Ngài theo cách khác thường với những sự việc hay đường lối của thế gian. Đề tài này được gọi là hạt giống không kế tự với vỏ trấu. Paulo ở đây đang nói về dòng dõi theo nghĩa đen của hai con trai của Abraham. Paulo vui mừng đang tự đưa mình vào vị trí được sinh ra bởi người nữ tự do. Bây giờ chúng ta biết rằng Abraham có hai con trai bởi hai người nữ khác nhau. Đức Chúa Trời đã ban cho ông một lời hứa bởi Sarah, đúng hơn là qua Sarah, rằng sẽ có một con được sinh ra, và qua con này thế gian sẽ được ban phước, tất cả các dân tộc sẽ được ban phước bởi con này. Và người ta thường tin, đặc biệt là giữa những người Do Thái, rằng đây là Isaac, nhưng không phải. Con được hứa này của Abraham là Chúa Giêsu, và Ngài thuộc về lời hứa dòng dõi hoàng gia của Abraham. Nhưng Abraham có hai con trai. Một người bởi Hagar là người hầu gái của vợ ông, một người hầu gái Ai Cập xinh đẹp, đáng yêu mà Abraham đã đem từ Ai Cập về cho bà để làm nàng hầu vợ của ông. Và Sarah nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ không thể giữ đúng tất cả lời hứa của Ngài. Bà bảo Abraham lấy Hagar, người hầu gái của mình, và cưới nàng, mà chế độ đa thê là hợp pháp trong những ngày đó. Và sinh ra đứa trẻ, và đó là cách Đức Chúa Trời đã hoạch định, rằng bà chỉ có một đứa con qua Hagar. Nhưng chúng ta thấy rằng điều đó không phải vậy. Bây giờ chúng ta cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong ba. Vậy thì Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong ba. Ân điển là năm, bảy là sự hoàn tất, giống như thế gian. Đức Chúa Trời được trọn vẹn trong Cha, Con, Thánh Linh. Đó là sự hoàn hảo của bốn tánh Đức Chúa Trời. Tất cả một Đức Chúa Trời trong ba sự biểu lộ về ba thuộc tính của một chức vụ, hay ba chức vụ trong một bản tánh Đức Chúa Trời. Bây giờ cũng có ba trong sự hoàn hảo về các bước của ân điển đối với hội thánh: sự xưng công bình, sự nên thánh, phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Điều đó bao gồm sự sinh ra mới, giống như sự sinh ra tự nhiên, được làm hình móng bởi nó, mà một người nữ sinh con, điều đầu tiên đến là nước, máu và rồi sự sống. Kinh Thánh nói trong Dân Nhất đoạn 5 câu 7 hay 7 câu 5, tôi tin là vậy, nói rằng có ba làm chứng trên trời, Cha, Lời mà là Con. Và Đức Thánh Linh, ba này là một, có ba làm chứng trên đất, lời, nước, huyết và Thánh Linh. Nước, huyết và Thánh Linh, ba này hiệp trong một. Bây giờ cha, con và Thánh Linh là một. Anh em không thể có cha mà không có con. Anh em không thể có con mà không có Đức Thánh Linh. Nhưng anh em có thể được xưng công bình mà không được nên thánh. Anh em có thể được nên thánh mà không được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta đã chứng minh điều đó trong trật tự của thiên nhiên. Bây giờ và nhiều người trong các bạn, có lẽ tôi có thể là với các bạn, và tôi không có học vấn. Tôi chắc rằng anh em đã hiểu rồi, nhưng tôi dạy về các hình bóng, như xác thịt làm hình bóng cho thuộc linh. Bây giờ chúng ta thấy rằng có ba trong sự hoàn hảo đó. Đức Chúa Trời được hoàn hảo trong ba. Bây giờ, và đó là trong sự trọn vẹn của dòng dõi Abraham là Ishmael, Isaac, Chúa Giê-xu. Ishmael đến từ người nữ nô lệ, Isaac đến từ người nữ tự do, và cả hai đều có tình dục. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đến từ trinh nữ, không có tình dục. Ở đây, dòng dõi một dòng dõi, không phải những dòng dõi, nhưng một dòng dõi. Những dòng dõi khác này không phải là dòng dõi của Abraham. Bởi vì dòng dõi của Abraham là dòng dõi đức tin của ông mà Đức Chúa Trời đang nói đến, không phải dòng dõi xác thịt của ông. Bởi vì sau khi Sarah chết, Abraham đã kết hôn với một người nữ khác và có 7 con trai ngoài các con gái. Vì vậy, nó không phải là những dòng dõi của Abraham, chính là một dòng dõi Abraham, và đó là dòng dõi đức tin của Abraham, chỉ đến từ dòng dõi thánh mà đã đến qua đức tin của Abraham. Không phải đời sống xác thịt của Abraham, nhưng đời sống thuộc linh của Abraham, người đã nhận lấy mọi thứ trái ngược với lời Đức Chúa Trời và gọi nó dường như không có, và tin Đức Chúa Trời. Cày trong khi không còn lẽ hy vọng, tin vào hy vọng, đó là dòng dõi thật mà chúng ta đang nói đến. Ở đây chúng ta được giới thiệu với một bức tranh. Ồ, dòng dõi đã bắt đầu. Dòng dõi của lời hứa đã bắt đầu trong một sự nghi ngờ. Nghi ngờ về lời hứa ban đầu. Hãy xem nó bắt đầu thấp như thế nào. Trong sự nghi ngờ trong lời hứa ban đầu, Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham qua Sarah để có đứa con này. Nhưng bây giờ hãy xem dòng dõi đầu tiên của Abraham bởi người nữ nô lệ đến bởi Sarah, nghi ngờ rằng điều này khó có thể xảy ra bởi vì bà đã già và đã qua tuổi sanh nở. Bây giờ đó là cách hội thánh bắt đầu, đó là cách nó luôn luôn bắt đầu. Bạn bắt đầu từ phía dưới, bạn không bắt đầu từ trên đỉnh. Mọi người cố gắng leo lên một cái thang, cố gắng leo lên trên đỉnh trước tiên. Anh ta sẽ bị gãy cổ. Anh em phải bắt đầu và xây dựng lên điều đó. Và ở đây chúng ta thấy sự bắt đầu của lời hứa của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua một chương trình hơi bị nghi ngờ, bị gián đoạn về Đức Chúa Trời. Đó cũng là cách tội lỗi bắt đầu trong vườn Eden. Đó là cách sự chết bắt đầu bởi tội lỗi, là khi một lời của Đức Chúa Trời bị hiểu sai hoặc bị nghi ngờ. Anh em không thể nghi ngờ hay đặt sai chỗ một lời của Đức Chúa Trời. Đó là Chúa phán như vậy, bởi vì mọi lời của nó đều như vậy. Và ở đây Sarah, thậm chí người mà lời hứa, Sarah là một người nữ, là một hình bóng của hội thánh, đã nghi ngờ chương trình nguyên thủy của lời đã hứa của Đức Chúa Trời và nói: "Anh Abraham, chồng tôi ơi, anh hãy lấy người hầu gái xinh đẹp này và sống với nàng và làm chồng nàng, và Đức Chúa Trời sẽ ban cho dòng dõi của lời hứa này qua cô ấy, và tôi sẽ nhận lấy đứa con." Thấy đó, chỉ bỏ qua một nét nhỏ là thay đổi toàn bộ chương trình. Do đó, chúng ta phải nhận lấy mọi lời của Đức Chúa Trời như Chúa phán như vậy. Mọi lời của Đức Chúa Trời đều đúng. Ở đây, hạt giống bắt đầu trong một lời hứa, hơi nghi ngờ. Isaac là dòng dõi của người nữ tự do và được hứa. Được sinh ra như Phao-lô đang cố gắng giải thích ở đây trong Galati. Ông sinh ra dòng dõi lời hứa xác thịt, và ông tiếp tục nói ở đây rằng con cái của người nữ nô lệ không thể là người thừa kế với con cái của người nữ tự do, bởi vì chúng thuộc hai phạm trù khác nhau. Và điều đó đúng. Người không tin không thể là người kế tự với người tin. Không có cách nào chút nào. Đó là nơi rắc rối xảy ra ngày hôm nay. Anh em không thể làm cho một con gà giáo phái tin bằng một con đại bàng. Anh em thật sự không thể làm điều đó. Đó là nơi rắc rối đến. Anh em phải tin mọi lời của Đức Chúa Trời. Anh em không phải là người thừa kế với nhau. Anh em sẽ không gia nhập với nó. Anh em không thể làm điều đó. Anh em phải là chim ưng hay con gà. Không thể là người kế tự với Ishmael, dòng dõi của người nữ nô lệ, của bởi vì sự nghi ngờ. Sarah nghi ngờ lời Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời có thể giữ nó. Để ý Abraham, anh em thấy những gì tôi đang xây dựng cho sáng Chúa Nhật. Abraham không nghi ngờ điều đó. Sarah đã nghi ngờ điều đó. Bà là một người nghi ngờ. Không phải Adam đã nghi ngờ, chính Eva đã nghi ngờ. Vì vậy, thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những điều đó khi chúng ta đưa nó ra vào sáng Chúa Nhật. Người thuộc linh cũng không thể là người thừa kế xác thịt với người thuộc linh. Con cái của Ishmael không thể kế tự với con cái của Isaac. Và không gì hơn là xác thịt có thể là người kế tự với thuộc linh. Giáo hội xác thịt, hội thánh thuộc linh, có một giáo hội xác thịt mà những người phụ nữ này ở đây làm hình bóng, và cũng có một hội thánh thuộc linh. Vì vậy, hội thánh xác thịt và hội thánh thuộc linh không thể là những người thừa kế với nhau. Họ là hai thời điểm khác nhau, riêng biệt, hai dân tộc khác nhau, riêng biệt, dưới hai giao ước khác nhau, riêng biệt. Đó là lý do sự cất lên thì khác và sẽ chỉ dành cho dòng dõi thánh của Abraham. Nó không thể đến bởi dòng dõi xác thịt tự nhiên của giáo hội. Nó sẽ phải là dòng dõi hoàng gia của lời Đức Chúa Trời qua Abraham, dòng dõi thánh. Đó là lý do sự cất lên phải là trước tiên. Bởi vì hãy nhớ, chúng ta là những người còn sống và còn ở lại sẽ không cản trở, ngăn cản những người đang ngủ, vì tiếng kèn của Đức Chúa Trời sẽ vang lên. Những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Chúng ta là những người còn sống và còn ở lại sẽ được cất lên với họ, với nhau và gặp Chúa trên không trung. Để ý, và một lần nữa có lời chép, và những người còn lại trong kẻ chết sẽ không sống cho đến khi đủ 1000 năm. Do đó, ở đó họ sẽ không phải là những người đồng kế tự với nhau. Họ sẽ không ở trong sự cất lên với nhau. Hoàn toàn có một hội thánh xác thịt và hội thánh thuộc linh. Một hội thánh xác thịt, một hội thánh thuộc linh. Thế thì hãy xem, ở đây không có. Không có sự phán xét đối với dòng dõi thánh thuộc linh được định trước của Abraham, vì họ được định trước cho sự sống đời đời. Họ đã chấp nhận của lễ sắm sẵn của Đức Chúa Trời, và của lễ đó là Đấng Christ, là lời. Và do đó bây giờ không có sự định tội. Thánh Giăng đoạn 5 câu 24, nếu anh em muốn có lời kinh thánh, vậy thì không có sự đoán phạt nào đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Roma đoạn 8 câu 1, không bước đi theo xác thịt, nhưng theo Thánh Linh, trong Roma đoạn 5 câu 24, kẻ nào nghe lời ta, chữ ở đó là hiểu, bất cứ người say rượu nào, bất cứ điều gì khác, đều có thể nghe nó và bỏ đi. Nhưng kẻ nào nghe lời ta, hiểu lời ta và tin Đấng đã sai ta, thì có sự sống đời đời và sẽ không đến trong sự phán xét, nhưng được vượt qua sự chết mà đến với sự sống. Vâng, thưa quý vị, Ngài mà sự mầu nhiệm vĩ đại này của Đức Chúa Trời đã bày tỏ, hiểu biết, cách mà Đức Chúa Trời đã ở trong Đấng Christ hòa giải chính Ngài với thế gian, cách mà Ngài và Cha là một, cách mà những sự mầu nhiệm vĩ đại về sự ứng nghiệm của Đức Chúa Trời nhận lấy và mang lại chính Ngài được bày tỏ trong thời đại của con người, và trong trạng thái căng thẳng của con người, và trong sự đồng hành của con người, để làm cho lời Ngài được bày tỏ vào ban ngày, vào lúc mặt trời mọc phía đông, và làm giống như vậy khi mặt trời lặn ở phương Tây, để làm cho chính Ngài được bày tỏ trong một hội thánh cô dâu, lời được bày tỏ, hay không? Nó cũng sẽ vậy. Kẻ nào hiểu, đó là biết, điều đó đã được bày tỏ cho người. Về Đấng đã sai ta, có sự sống đời đời, và sẽ không đến trong sự phán xét, nhưng được vượt qua sự chết, mà đến với sự sống. Dòng dõi xác thịt chỉ là vật mang của dòng dõi thuộc linh. Dòng dõi giống như cuốn tua và vỏ trấu. Chúng ta đã trải qua điều đó trước đây, ở một sứ điệp khác, nhưng tôi muốn có cái nhìn trước nó một chút, trong đó, hoặc quay lại với điều đó lần nữa, chỉ trong một phút. Bây giờ ở đây có ba giai đoạn của hạt giống cho chúng ta thấy bức tranh chân thật, ba giai đoạn của hạt giống tự nhiên trong trái đất. giống như một hạt giống được trồng, sanh ra một cuống, tiếng lá nhỏ từ nó, rồi tua, rồi phấn hoa bám trên đó, và rồi vỏ trấu, và rồi hạt giống trở lại. Hãy xem những giai đoạn này của câu chuyện ngụ ngôn hoàn hảo này ở đây, và cách nó hoạt động chính xác trong hình bóng, bởi vì Đức Chúa Trời là tác giả của cả thiên nhiên. Do đó, thiên nhiên không thể sai hơn là Đức Chúa Trời có thể sai, bởi vì Ngài là Đấng đã đặt sự việc trong tình trạng của nó cho chúng ta nhìn xem và thấy. Để ý Aga, thân cây là sự khởi đầu tiên của hạt giống đang nảy mầm đó. Bây giờ nó trông không giống như hạt giống. Đó là thân cây, bởi vì nàng là một người nữ tôi mọi, không ở trong lời hứa gì cả, không liên quan gì với lời, chỉ là người vận chuyển của hạt giống. Để ý Sarah, cái tua mà có phấn hoa, dân tộc Do Thái đó đã nảy lên từ nàng. Từ ra khỏi Sarah, sanh ra Isaac đến, và Isaac đã sanh ra Jacob. Gia-cốt đưa các tộc trưởng, và qua các tộc trưởng đã sanh ra một dân tộc. Mary, đức tin của trinh nữ, đã sản sinh ra lời dòng dõi thuộc linh, chân thật đã trở nên xác thịt, thấy không? Ba người nữ mà dòng dõi này đã được mang qua. Một trong số họ thực ra là tội tà dâm dưới chế độ đa thê. Người thứ hai là một người nữ tự do. Và người nữ thứ ba không có quan hệ tình dục gì cả, nhưng bởi đức tin nàng đã tin lời Đức Chúa Trời. Aga, Sarah, cả Sarah và Aga là tình dục. Nhưng Mary là đồng trinh bởi quyền năng của lời được hứa của Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Thân cây Aga, hai người vợ, đã nghi ngờ lời hứa, nhưng hãy xem điều đó đã mang lại điều gì. Khi Aga, vợ thứ hai của Abraham, hoàn toàn chỉ là một người vợ lẽ, nhưng bà đã sinh ra một người nam, nhưng ông là loại đàn ông gì? Kinh Thánh nói ông là một người hoang dã, ông đã sống bằng cây cung của mình, và không người nào chinh phục được ông. Ông không thể dạy được, không thể cải đổi được, không thể tái tạo. Ông không thể được thuần hóa, ông là một người hoang dã bởi vì ông đi ngược lại với lời Đức Chúa Trời. Và bất cứ điều gì trái ngược, bất kỳ thầy giảng nào, bất kỳ thành viên tín đồ nào, bất kỳ giáo hội nào, điều đó trái ngược với lời Đức Chúa Trời, sẽ sinh ra một đám người tà dâm hoang dại của Hollywood thế gian. Và không thể ở lại với lời thuần khiết bởi vì nó thậm chí không được bao gồm trong lời hứa, không. Sarah, người vợ thật của lời hứa, là tua sinh ra một người lịch sự cao quý, để đáp lại, sinh ra một dân tộc được hứa hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng Mary không có tình dục chút nào, nhưng tin lời đã hứa khi nàng là một trinh nữ, không biết người đàn ông nào. Và thiên sứ của Chúa đã gặp nàng, phán chào Mary. Ngươi là người được phước ở giữa những người nữ, vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi. Và nàng nói, làm sao những điều này sẽ xảy ra? Ngài, nàng nói, thiên sứ phán, Đức Thánh Linh sẽ phủ bóng trên ngươi. Nó chưa bao giờ được thực hiện trong mọi thời đại. Nhưng Mary tin Đức Chúa Trời và nàng thưa, tôi đây là tôi tớ gái của Chúa. Nàng đã tin lời. Làm thế nào nàng sẽ có nó? Nàng đã biết rằng Aga có con bởi ham muốn tình dục với Abraham, và Sarah có con bởi ham muốn tình dục với Abraham, con cái của lời hứa, người nữ nô lệ và người nữ tự do. Nhưng ở đây nàng được đòi hỏi để tin, đó là sự góp phần cho đức tin mà đã ở trong Abraham. Người đã tin vào những điều không thể tin được, hệ Đức Chúa Trời đã phán vậy, xin làm cho điều đó xảy ra. Bà tin Đức Chúa Trời, không hề thắc mắc. Bà nói, kìa, tôi tớ gái của Chúa, cho dù tôi phải chịu bao nhiêu lời chỉ trích từ thế gian, xin điều đó xảy ra cho tôi theo lời Ngài. Ở đó xuất hiện dòng dõi chân thật. Sarah không thể làm điều đó bởi vì đó là tình dục. Đúng vậy, và Sarah cũng không thể bởi vì đó là tình dục. Giáo hội cũng không thể, dưới chủ nghĩa bè phái, phải có một niềm tin đồng trinh vào lời Đức Chúa Trời để làm một lời hứa, để sanh ra con cái. Chủ nghĩa bè phái sẽ không bao giờ sanh ra hội thánh được tái sinh. Nó không thể làm điều đó, nó sẽ mang lại một điều gì đó thay thế. Nó sẽ mang lại điều gì đó bắt chước nó, điều gì đó mà cố gắng giống như nó. Nhưng một hội thánh chân chính được tái sinh của Đức Chúa Trời tin lời Đức Chúa Trời đối diện với bất cứ điều gì, bất kể nó là gì, bởi vì nó không pha tạp. đó là bởi lời hứa của Đức Chúa Trời mà những điều này đến. Mary, người thật đã nói, bởi ngoài tình dục nói, xin sự ấy xảy ra cho tôi theo lời Ngài, tôi đây là tôi tớ gái Ngài. Và nàng đã sanh ra gì? Không phải một người hoang dã, không phải một quốc gia, nhưng nàng đã sanh ra lời, chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong xác thịt. Amen. Dòng dõi thật của Đức Chúa Trời đã bày tỏ mọi lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh. Không có Ngài, không ai có thể sống mà không có Ngài. Nàng là dòng dõi thật, nàng vượt ra ngoài, nàng là vỏ trấu đã sanh ra hạt. Vậy thì hai người kia là những vật mang sự sống, chỉ như hạt giống tự nhiên. Mary, vậy thì hãy nhớ, tôi đã nói hai người kia. Bây giờ Mary, đừng làm nàng là Đức Chúa Trời như một số người cố làm nàng. Nàng không phải là một vị thần, không thưa quý vị. Nàng chỉ là người mang hạt giống, giống như những người còn lại, nhưng giống như đức tin vào lời, mang lại nhiều hơn cho hình ảnh thật. Giống như khi bắp đã chín hay lúa mì, nó xuất hiện một thân cây rồi nó đến, phấn hoa rồi nó xuất hiện một vỏ trấu. Nhưng khi anh em nghĩ vỏ trấu đó, nếu anh em không quan sát, nó sẽ trông giống hệt như lúa mì thật. Nhưng khi nó được mở ra, lúa mì thật ở bên trong, nó chỉ là vật mang một lần nữa. Vì vậy, anh em thấy, Mary không phải qua tình dục, nhưng qua đức tin. Điều gì đó chính xác giống như nó. Mary không phải là dòng dõi đó. Mary là người mang dòng dõi đó. Ngài là dòng dõi đức tin chân thật, bởi vì lời của Đức Chúa Trời là bởi đức tin mà Ngài ban cho Abraham. Và chỉ có đức tin mới có thể tạo ra những gì Đức Chúa Trời đã phán Ngài sẽ làm. Đức tin vào lời Ngài. Để ý huống chi giống diều thật Mary đã có, nhưng giống như vỏ trấu, vỏ bọc ôm lấy hạt giống trong chính nó và bảo vệ nó và nuôi dưỡng nó cho đến khi nó đứng một mình trưởng thành. Thời đại hội thánh thứ ba này của ngũ tuần cũng đã trưởng thành như vậy. Nắm giữ hạt này cho đến lúc mở vỏ trấu ra. Mary là mẹ của Đấng Christ, chỉ là một cái lồng ấp. Ngài không phải là huyết của Mary, Ngài không phải là dòng máu của người Do Thái, Ngài không phải là dòng máu của dân ngoại. Ngài là huyết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã tạo ra huyết này, nó không thể là tình dục. Ngài không phải là người Do Thái, cũng không phải dân ngoại. Đứa bé không phải là một giọt máu của người mẹ, dòng máu đến từ người cha. Chúng ta biết huyết sắc tố ở trong giống đực, giống như con gà, nó có thể đẻ trứng, gà mái có thể, nhưng nếu nó không ở với chim trống, gà trống nó sẽ không bao giờ nở, nó không có khả năng thụ thai, mặc dù nó trông chính xác giống như một quả trứng, có khả năng sinh sản thực sự, mọi bản chất của nó trông giống nhau, nhưng nó không có sự sống trong đó. Đó là cách với những người tuyên xưng Đấng Christ. Nhiều người trong họ trông giống như những cơ đốc nhân, cố gắng hành động giống như những cơ đốc nhân, nhưng anh em phải có Đấng Christ ở bên trong anh em là lời được bày tỏ. Nếu không, nó sẽ không bao giờ trưởng thành thành một cơ đốc nhân tin Kinh Thánh thực sự. Nó sẽ luôn luôn là một điều gì đó thuộc về giáo phái. Nó không thể sống bởi vì không có sự sống trong đó để sống. Một quả trứng không thể nở, nó bị thối rữa ngay trong tổ. Nếu nó không ở với chim trống, giống như những thành viên của một giáo hội, anh em có thể nuông chiều họ và kêu gọi họ, lập họ thành những chấp sự và mọi thứ khác, nhưng họ sẽ, anh em có một tổ đầy trứng thối trừ khi chúng đã giao phối với người bạn đời. Đúng vậy. Vật mang vỏ trấu, nó đã nuôi dưỡng, điều đó đúng vậy, thế thì nó nghĩa là hạt giống chính nó phải lìa khỏi vỏ trấu, hay vỏ trấu phải rời khỏi hạt giống, để có được hạt giống trong sự hiện diện của con, để nó có thể chín mùi, tất cả trong một hình bóng, chúng ta thấy. Hãy xem ở đây bây giờ nó thật gần gũi như thế nào, hồi thánh của những ngày sau rốt này trở nên giống như chính hạt giống của nó. Hãy nhìn xem giáo phái ngũ tuần này đã dấy lên trong những ngày sau rốt như thế nào. Và chúng ta sẽ giải thích điều đó một chút sau đó. Đấy, cách mà họ đến rất gần giống hệt như hạt giống. Khi một vỏ trấu ra từ một hạt lúa mì hay một phiến lúa mì sau khi phấn hoa đã rơi vào đó trong giai đoạn thứ hai và tạo ra giai đoạn thứ ba mà là vỏ trấu. Và làm thế nào mà điều đó? Nếu anh em không phải là người quan sát thật kỹ, anh em sẽ không bao giờ có thể nói ngoài hạt thật của lúa mì ở trong đó là gì. Khi hạt nhỏ đầu tiên đó xuất hiện, trông giống như một hạt, nhưng anh em ngồi xuống và mở nó ra, và anh em sẽ thấy không có hạt ở đó chút nào. Nó chỉ là một vỏ trấu, một vật mang hạt. Bây giờ hạt giống sinh ra từ đó, nhưng hãy nhớ không còn gì nữa sau vỏ trấu đó. Nên nhớ không có dòng dõi nào được hứa qua một người nữ ở bất cứ đâu sau Mary và không có giáo phái nào được hứa sau lễ ngũ tuần. Đó là sự cất lên và nàng dâu đến từ đó. Dòng dõi, lời được bày tỏ lần nữa. để ý xem nó trông giống như thế nào. Matthew nói, Thánh Matthew 24 câu 24 đã nói rằng hai linh trong những ngày sau rốt, linh giáo hội của dân sự giáo hội và linh cô dâu của dân sự cô dâu sẽ rất gần gũi với nhau cho đến nỗi nó có thể lừa dối chính những người được chọn nếu có thể được. Đó là cách gần gũi. Hãy nhìn cách nó đi qua thân cây. Bây giờ để ý, chúng ta sẽ đánh máy điều gì đó ở đây. Luther trong thời đại hội thánh sanh ra dòng dõi nàng dâu cũng giống như vậy trong thánh linh. Chỉ một hạt giống nhỏ Luther nổi bật, đó là sự xưng công bình bởi đức tin. Ông là hình bóng của Aga, cái cuống. Để ý, Wesley là hình bóng của Sarah. Philadelphia thời đại của tình yêu mà sanh ra Tua. Rằng trong thời đại của Wesley có nhiều nhà truyền giáo hơn bất kỳ thời đại nào khác mà chúng ta đã có. Thời đại truyền giáo vĩ đại của thời đại John Wesley. Nhưng ngũ tuần đại diện cho Mary. Mary, giai đoạn cuối cùng của nó. Vậy thì nàng không phải là dòng dõi. Tuy nhiên, sự sống của hạt giống đã ở trong nàng, nhưng nó chưa trưởng thành. Tôi cảm thấy rất sùng đạo. Đã có Mary, đã có hạt giống. Nó chưa trưởng thành. Nó đã ở đó, nhưng nó chưa trưởng thành. Với thời đại ngũ tuần của chúng ta mà chúng ta đang sống cũng vậy. Phải xuất hiện một lời của Đức Chúa Trời mà bên trong thì giáo phái, bên ngoài lãnh vực của giáo phái đó. Luther đã đi đến chỗ trấu với lời đầu tiên của mình. Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Wesley đã có hai từ, sự nên thánh, công việc xác định thứ hai của ân điển. Ngũ tuần có từ thứ ba, sự khôi phục các ân tứ. Nhưng toàn bộ hạt giống phải sanh ra. Thấy cách họ lập thành giáo phái trên một từ, và một từ khác, và một từ khác không? Nhưng phải có điều gì đó mà không thể được lập thành giáo phái. Đó là sự trọn vẹn của sự sống ở trong đó. Phải sinh ra chính nó lần nữa trên một nàng dâu. Không thể có bất kỳ thời đại hội thánh nào nữa sau điều này. Chúng ta đang ở cuối cùng, thưa các anh chị em. Chúng ta ở đây, chúng ta đã đến. Cảm ơn Chúa. Amen. Bây giờ chúng ta thấy những điều này đúng như chúng có thể. Chúng ta vẫn để ý. Thế thì nếu nó là Tua hay Wesley là Tua, ngũ tuần lúc đó là vỏ trấu, là giai đoạn tiếp theo của sự đến của hạt. Nhưng thưa anh em, chị em, cuống không phải là hạt, cũng không phải là tua của hạt, cũng không phải là vỏ của hạt, mặc dù mỗi lần nó trưởng thành, nó trông giống hạt hơn. Cuống trông không giống như hạt, thế thì điều gì đến? Cái tua, một cụm hoa nhỏ bé, nó trông giống hạt giống hơn là phiến lá. Điều gì đến tiếp theo? Vỏ trấu, nó giữ hạt, nó nuôi dưỡng hạt. Bây giờ hãy nhìn lại ở đây về lời hứa Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham. Về dòng dõi ngươi, đang nói về mặt thuộc linh. Bất cứ ai trong chúng ta đều biết điều đó. Ngài đang nói về Đấng Christ, không phải Isaac, qua hạt giống đức tin của ông. Để ý, lần đầu tiên là bởi một người nữ nô lệ. Trông không thứ gì giống như lời hứa. Đức Chúa Trời không phải lấy lại lời Ngài cho bất cứ ai. Đức Chúa Trời đã phán nó sẽ đến như thế nào, và đó là cách nó sẽ đến. Nhưng Sarah là một đại diện của hội thánh, hình bóng của hội thánh. Nó, bà ấy đã tìm thấy ở đó, rằng bà nói, ồ, tôi tin rằng điều này hơi quá phi thường. Tôi thật sự không thể tin vào điều đó. Vậy, ông đi kiếm Aga và lấy nàng làm vợ. Đấy, ở đó, cuốn đó không giống như lời hứa chút nào. Nhưng khi Sarah xuất hiện, bây giờ điều đó trông khá tốt. Nó trông giống như lời hứa ở đó hơn, nhưng nó vẫn không phải là lời hứa chân thật. Bởi vì Israel trong Isaac đã thất bại và chối bỏ dòng dõi chân thật khi nó đến. Hallelujah! Đừng phấn khích, đừng chạy. Điều đó sẽ không làm tổn thương anh em. Đã từ chối dòng dõi, đóng đinh Ngài và treo Ngài trên cây thập tự. Giống như Phaolô đã nói ở đây, chẳng phải dòng dõi của người nữ tự do hay người nữ tôi mọi đã bắt bớ dòng dõi của người nữ tự do sao? Và dòng dõi của giáo phái cũng bắt bớ hạt giống chân chính. Nó luôn luôn phải là cách đó. Họ sẽ không phải là người thừa kế với nhau. Họ không liên kết với nhau. Họ hoàn toàn là hai lời hứa khác nhau, hai thời điểm khác nhau, hai dân tộc khác nhau hoàn toàn. Một là cô dâu và kia là một giáo hội. Không có sự so sánh chút nào với họ. Nhưng họ vẫn không phải là hạt giống được hứa sẽ đến. Sarah cũng không phải, và Aga cũng không phải, Sarah cũng không phải, hay Mary cũng không phải là dòng dõi. Mary không phải là dòng dõi, bà là người mang hạt giống, nhưng bà đã nuôi dưỡng sinh ra từ trong tử cung của bà, giống như vỏ trấu mang hạt giống thật từ trong lòng của nó. Nhưng vỏ trấu không phải là hạt giống, nó gần gũi hơn với hạt giống, nó được bao quanh hạt giống. Con đường trở lại trong thân cây, sự sống bị phân tán tất cả qua thân cây, và khi nó đến với phấn hoa, nó tập trung lại gần hơn, nhưng khi nó đến với vỏ trấu, nó ở ngay dưới đó giống như hạt giống, và hình thành nó gần như hạt giống. Chúa Giêsu đã phán với chúng ta điều gì sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Thật gần gũi đến nỗi nó sẽ lừa dối chính những người được chọn nếu có thể được, nhưng rồi hạt giống sinh ra từ đó, và vỏ trấu. Sự sống lìa khỏi vỏ trấu. Và vỏ trấu là một vật mang. Và đó chính xác là những gì các giáo phái của chúng ta đã có. Một vật mang, Luther, Wesley, những người ngũ tuần. Và bây giờ là lúc cho hạt giống sinh ra. Để ý, chỉ nó không phải là hạt giống. Mary thì không, chỉ là một vỏ trấu, tua và cuốn, vật mang một phần của lời, không phải tất cả. Luther đã có sự xưng công bình, Wesley đã có sự nên thánh, những người ngũ tuần đã có sự khôi phục các ân tứ. Nhưng khi lời đến, bây giờ họ có thể tạo ra điều đó rằng sự xưng công bình sẽ cứu một người. Anh em tin điều đó không? Chắc chắn nó là vật mang lời, giống như tôi tin thân cây là một phần của lúa mì. Chắc chắn là vậy. Nhưng đó là vật mang, nó không phải là sự sống. Rồi đến sự nên thánh. Bao nhiêu người tin vào sự nên thánh? Anh em tin Kinh Thánh, anh em phải tin, chắc chắn. Vì vậy, điều đó vẫn không. Nó giống hơn một chút, đó là hai từ nữa. Nhưng rồi đến ngũ tuần, sự phục hồi của các ân tứ, nói tiếng lạ, họ gọi đó là chứng cớ ban đầu của Đức Thánh Linh. Nói tiếng lạ ở đó, họ gọi đó là chứng cớ ban đầu mà đã sinh ra cái gì? Vỏ trấu, nhưng họ đã lập giáo phái. Nhưng khi anh em đến để nói, ta và cha ta là một, và những điều khác này, thì vỏ trấu kéo ra khỏi nó. Nhưng hồi thánh nàng dâu đích thực chân chính sẽ sinh ra toàn bộ lời của Đức Chúa Trời, trong sự trọn vẹn của nó và trong sức mạnh của nó, vì ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Để ý, trong tử cung của Mary là dòng dõi, nhưng khi dòng dõi được chuyển giao, nói rằng ta đến để làm theo ý muốn của Ngài đã sai ta. Ta và cha ta là một. Nếu ta không làm các công việc của Ngài, thì đừng tin ta. Đã có dòng dõi. Ai trong các ngươi có thể định tội ta về sự không tin? Những gì Kinh Thánh đã hứa ta sẽ làm. Ta đã làm điều đó. Đức Chúa Trời đã xác minh điều đó qua ta. Ngài phán, ai có thể nói cho ta biết bây giờ? Thấy không? Nhưng dòng dõi trong Mary, vỏ trấu, nó gần như là điều đó. Nhưng nó không phải, nó vẫn còn ở trong tử cung. Để ý, và trong thời đại ngũ tuần, qua thời đại Lutheran, qua thời đại Wesley, nó cũng giống như vậy qua thời đại ngũ tuần này. Bây giờ để ý, nhưng ở sự mở ra của bảy ấn, Khải Huyền 10, lời trọn vẹn được sinh lại trong sự bày tỏ và được chứng thực bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Trong toàn bộ sức mạnh như nó đã có khi Ngài còn ở đây trên đất, được bày tỏ trong cùng một cách, làm những việc giống như nó đã làm khi nó còn ở đây trên đất. Amen. Hebrew đọc 13 câu 8 nói, Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Trong Thánh Luca đọc 17 câu 30, Chúa Giêsu phán, trong những ngày sau rốt, như đã xảy ra trong thời Sodom, thì con người sẽ bày tỏ chính Ngài lần nữa, nó sẽ giống như vậy. Thế giới ở trong tình trạng Sodom, và hội thánh đã đi vào Sodom với nó, giống như Lot và vợ ông. Và tôi nói rằng có một hội thánh được chọn ở đâu đó trên thế giới này, đang kéo ra và để qua một bên khỏi những điều đó, và sự bày tỏ của Đức Chúa Trời đã thu hút sự chú ý của nó. Chúng ta đang ở những ngày cuối cùng. Vỏ trấu đã phát ra sức mạnh của nó vào trong hạt giống. Nó tiếp tục đi ra. Nó là một vỏ trấu tốt, nhưng nó đã phục vụ cho thời của nó. Đấy, đó là nàng dâu lời của chàng rể lời. Dòng dõi xác thịt của Abraham, của Isaac và Jacob, và hay là dòng dõi xác thịt, đúng hơn là của Ishmael, dòng dõi xác thịt của Isaac và vân vân, và đi vào lòng đất để mang ra người khác này, mang Chúa Giêsu ra, và tất cả những người khác cũng vậy. Những hạt giống phải khô, tôi muốn nói vỏ trấu phải khô, và phấn hoa phải khô, và mọi thứ chết, để hạt giống có thể sản sinh ra chính nó. Đó là cách nó đã có trong mọi thời đại. Các giáo phái đã là những người mang một phần của nó. Một phần đó là lời, vì nó đã bị che giấu khỏi những nhà cải chánh khôn ngoan, hay là được đóng ấn khỏi họ, cho đến khi thời đại của những chim ân xuất hiện. Kinh Thánh đã nói vậy. Vâng, thưa quý vị, bởi vì chúng ta đã hứa điều đó trong Malachi 4. Chính xác, chúng ta là vậy. Ngài đã giấu nó khỏi đôi mắt của những người thông thái và khôn ngoan. Như chúng ta vừa đi qua sách Khải Huyền, chúng ta thấy rằng mỗi cả ba sứ giả của những con thú đó đã đi ra. Mỗi người phù hợp với Luther thật đúng. Mỗi người đặt với người khác thật đúng. Mà là bò đực và những con vật khác nhau trong Kinh Thánh. Họ đi ra trong sự xưng công bình, sự nên thánh, thậm chí vào trong những người ngũ tuần. Nhưng con thứ tư là chim ưng, đúng thế. Và qua thời đại đó, Đức Chúa Trời đã dấy nó lên. Vì vậy, nó phải đến qua thời đại đó để được chính xác. Vâng, thưa quý vị, lời hứa chim ưng được ứng nghiệm của Malachi 4. Chúa Giêsu không thuộc về Mary, nhưng đã đến qua Mary, giống như sự sống qua vỏ trấu. Bây giờ, nhiều anh em công giáo tốt đẹp ở đây, hay các chị em tối nay có thể nghĩ rằng Mary là mẹ của Đức Chúa Trời. Như bạn nói, bà đã là vậy. Làm sao bà có thể là mẹ của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không có bắt đầu và không có kết thúc? Thấy không? Thế thì ai là cha của Đức Chúa Trời, nếu bà là mẹ? Thấy không? Ngài là đấng tạo hóa của bà, và bà không phải là người sáng tạo của Ngài. Ngài đã tạo dựng chính Ngài trong tử cung của Mary, không phải sự sáng tạo của chính bà. Đó là Ngài đã được tạo dựng chính Ngài. Ngài không thuộc về bà, nhưng bà thuộc về Ngài, đúng vậy. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng mọi sự đã được tạo nên bởi Ngài. Đấy, và không có gì được tạo nên mà không bởi Ngài. Ngài làm thế nào Ngài có thể? Làm thế nào Ngài có một người mẹ? Vì Ngài là chính Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta thấy ở đây sự khải thị thật về hình bóng thật. Có ba người nữ mang dòng dõi xác thịt cho đến khi họ trưởng thành trong Chúa Giêsu. Làm thế nào Ismael không thể là, bởi vì ông được sinh ra thật sự trong những gì chúng ta nghĩ ngày nay, ngoài giá thú, bởi vì ông là con trai của một người nữ tôi mọi, rồi đến giống như Ngài hơn một chút, giống như Chúa Giêsu mà xuất hiện Isaac, nhưng vẫn không phải, bởi vì được sinh ra bởi tình dục giữa Sarah và Abraham. Nhưng rồi Mary đến bởi sự sinh ra đồng trinh, đã sinh ra Chúa Giêsu Christ. Đúng vậy, Đức Chúa Trời Lời đã trở nên xác thịt. Bây giờ hãy xem, có ba người phụ nữ được làm hình bóng ở đây. Các giáo hội, những người phụ nữ luôn luôn xếp loại các giáo hội, có nghĩa là ba thời đại giáo phái, những vật mang, mà cũng phải chết và khô đi, giống như vỏ trấu và vân vân, để nhường chỗ cho hạt giống. Hạt giống không thể trở nên đúng đắn, đúng hơn là không thể trở nên chín mùi cho đến khi vỏ, cuống và lá, tất cả đều khô, đúng vậy. Nó làm mất dần đi từng chút của sự sống bên trong họ, bên ngoài. Amen. Tất cả những gì nó đã có là điều đó, thêm vào đó. Không thể làm điều đó. Bây giờ là giờ hạt giống hay giờ cô dâu. Những vỏ trấu đã chết, những vỏ trấu đã khô. Thời gian lời đồng trinh không được đụng đến. Đó là một trinh nữ, hãy nhớ. Thời gian lời đồng trinh, nếu anh em đặt nó trong tay của một giáo phái, nó chắc chắn sẽ không còn trinh. Nó sẽ do con người nắm giữ. Thì giờ anh em đến với nó. Những hội thánh của Đức Chúa Trời không bị giáo phái đụng đến. Hallelujah. Đó là lời được sinh ra đồng trinh của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hallelujah. Thật, thật tuyệt vời làm sao. Tôi yêu nó, tôi tin nó, tôi biết rằng đó là lẽ thật. Nó sẽ không được chạm vào, sẽ không có sự quản lý của con người giáo phái trong sự sinh ra đồng trinh của nàng dâu. Không, thưa quý vị, nàng được lệnh của Đức Chúa Trời để đi ra như vậy, chớ đụng đến những thứ ô uế của họ mà trở thành những con kền kền. Chỉ nhắc tôi nhớ khi tôi đã đến từ Phoenix ngày nọ, đến Tucson, từ buổi nhóm, Thánh Linh của Đức Chúa Trời kêu gọi sự chú ý của tôi đến điều gì đó. Khi vợ tôi và tôi đang đi cùng, nói chuyện, và những đứa trẻ đang ngủ trong xe hơi đã muộn, đã thu hút sự chú ý của tôi đến một con diều hâu, và tôi quan sát con diều hâu đó một chút và nghiên cứu nó. Nó là một hình bóng chính của hội thánh ngày nay. Bây giờ, diều hâu như tất cả chúng ta đều biết, đã mất đi sự xác nhận về sự tạo dựng ban đầu của nó. Điều đó hoàn toàn đúng. Một lần đã tương tự như một con đại bàng, người anh em lớn hơn của nó, một con diều hâu. Nhưng bây giờ nó không bay trên trời nữa để săn mana trên trời của nó, nhưng nó đã trở nên mềm yếu. Nó không bay trên trời nữa, nó nhảy trên mặt đất, giống như một con kên kên đậu trên một trụ điện thoại, nhảy lò cò lên, săn tìm những con thỏ chết. Diều hâu không được tạo ra để làm điều đó. Không, nó được tạo ra để trở nên tương tự như chim ưng. Bây giờ điều đó thật giống như hội thánh. Nó được tạo nên tương tự như chim ưng. Nó nên chiếm chỗ trong các tầng trời. Nhưng thay vì thế, nó trở nên mềm yếu. Nó không bay vào nơi vô định nữa, vào vùng trời xanh. Không, thưa quý vị, nó phụ thuộc vào những cách thức hiện đại của nó, của sự chấp nhận, của giáo dục và thần học trong một số giáo phái do con người tạo ra. Tìm kiếm một đám thỏ chết đã thối rữa mà có thứ gì khác. Đúng vậy, đang nhảy lò cò trên mặt đất bây giờ. Anh em thấy đúng vậy, một con diều hâu. Đấy, đó là điều nói lên. Chim ưng không thay đổi một chút nào. Nó vẫn là chim ưng. Nó không tung cánh lên trời. Một con diều hâu không còn làm thế nữa để bắt lấy mana tươi mới của nó ở trên đó. Nhưng nó phụ thuộc vào những gì nó có thể tìm thấy đã chết rồi. Diều hâu hầu như không. Nói nó được cho là đứng trên mặt đất. Nhưng hãy xem một con diều hâu già ngày nay đi dọc theo con đường. Anh em thấy những dây điện thoại đậu đầy diều hâu. Xem thử nó có thể tìm thấy cái gì đó. Cái gì đó bị giết chết. Điều gì đó thối rữa không? Nó phải vậy vì nó không còn đủ cánh để bay. Nó, điều đầu tiên anh em biết, nó sẽ ở trên mặt đất. Hoàn toàn dựa trên mặt đất bởi vì nó trở nên mềm yếu. Nó không sử dụng sức mạnh của mình nữa mà Đức Chúa Trời ban cho nó. Sự nhận dạng đặc biệt của nó là sải cánh vào bầu trời và từ trên đó nhìn xuống bên dưới. Nhưng bây giờ nó đi xuống phía dưới thấp và thậm chí không thể nhìn lên. Nó để tâm trí vào những con thỏ chết để tìm thấy những gì nó có thể tìm thấy trên đường đi. Con chồn hôi nào đó, thú có túi hay con gì đó mà người nào đó đã tháng qua. Nó không phải là chim ưng, nhưng nó giống như thế. Cũng giống như hội thánh phụ thuộc vào thức ăn của nó cho giáo dục và vân vân. Một đồ ăn thường ngày đã chết cách đây nhiều năm, và Luther và Wesley và những người ngũ tuần, và tiếp tục nó đã ăn. Nó đang tìm kiếm lại tính điều nào đó cho con người tạo ra, thay vì bay lên các tầng trời của lời nơi mà mọi sự đều có thể được cho những người tin. Nó đã làm theo những thói quen của chim ó, những thứ chết chúng được để lại cho những con kền kền thế gian. Những nền giáo dục và vân vân như thế được để lại cho thế gian, không phải cho hội thánh. Nó quá mềm yếu đến nỗi nó không còn cường tráng nữa. Người đó không thể bay lên những tầng trời mạnh mẽ nơi mà mọi sự đều có thể được cho những người tin. Người đó ngồi lại và nói, ồ, tiến sĩ A gì đó đã nói, giáo phái của tôi không tin nó theo cách đó. Ồ, các bạn bị biến đổi thành diều hâu, sẽ đứng trên những lời hứa của Đức Chúa Trời. Các bạn nói, những ngày của phép lạ đã qua rồi. Anh em mềm yếu, anh em sợ hãi, cất đôi cánh của mình và bay nơi xa kia. Và anh em quá yếu đuối để đến vì một buổi nhóm cầu nguyện không? Anh em đã đến chỗ mà anh em sợ ở lại hơn 10 phút tại bàn thờ chưa? Nhảy lò cò như một con kênh kênh, ăn xác chết trên mặt đất. Vâng, thưa quý vị, anh ta quá mềm yếu để có thể chịu đựng được những giây phút gian khổ nơi xa kia nữa. Nhảy giống như chim kền kền và ăn thức ăn của kền kền. Đó là những gì hiện có. Đúng vậy, cho đến khi nó bắt đầu trông giống như một con kền kền. Nó hành động giống như kền kền. Nó không còn là một diều hâu hơn là không có gì cả. Nó giống như kền kền hơn nó là một diều hâu. Một diều hâu được cho là bay sải cánh không đậu trên cột điện thoại và tìm xem con thỏ chết. Và rồi đi xuống đó và nhảy lên xuống đường như một con kền kền. Thấy không? Đó thật gần như là cách hội thánh có ngày nay. Có ích gì khi đi lên đó và sải cánh dạo quanh? Vì tôi có thể kiếm được những con thỏ ở đây. Nhưng chúng đã chết. Chúng bị thối rữa. Chúng bị ô nhiễm. Một thời họ tốt đẹp. Giáo lý của Lutheran Wesley và ngũ tuần cũng vậy. Tại sao anh em ăn giống như một con kền kền? Có mana mới rơi xuống mỗi đêm từ các thiên đàng cho dân Israel khi họ hành trình. Bất cứ thứ gì còn lại đều bị ô nhiễm. Chúng ta thường nói ở thôn quê, có những con ngọ ngoài trong đó, có quá nhiều trong họ ngọ ngoài trong kinh nghiệm của chúng ta ngày nay. Các tôn giáo của chúng ta phụ thuộc vào những gì người khác đã nói, và lời hứa là dành cho các thời đại khác nào đó. Một người đàn ông đến với tôi cách đây không lâu, một thầy giảng Baptist lên đó trong nhà tôi và nói, anh biết đấy, nói tôi chỉ muốn chỉnh sửa anh đôi điều. Tôi nói, điều gì? Nói, anh đang cố gắng giảng dạy một sự dạy dỗ sứ đồ trong thời đại này. Nói, thời đại sứ đồ đã chấm dứt. Tôi nói, khi nào? Thấy không? Tôi sẽ nói với anh khi nào nó bắt đầu và anh nói với tôi khi nào nó chấm dứt. Tôi nói, anh có tin lời không? Anh ấy nói, tôi tin. Tôi nói, được rồi, bây giờ, vào ngày lễ ngũ tuần, anh có tin đó là khi thời đại sứ đồ bắt đầu không? Anh ấy nói, tôi tin. Tôi nói, thế thì, diễn giả, sứ đồ Führer đã nói những lời này. Và hãy nhớ, Chúa Giê-xu đã phán, thì ai bớt một lời ra khỏi đây, hay thêm một lời vào nó, phần của người đó sẽ bị lấy đi khỏi sách sự sống. Đó là một thầy giảng hay người nào đó có tên trong sách. Tôi nói, Führer nói, hãy hối cải mỗi người trong anh em và chịu phép báp têm trong danh Chúa Giê-xu Christ để được tha tội mình, và anh em sẽ nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Vì lời hứa dành cho anh em và cho con cái của anh em và cho họ là những người ở xa, thậm chí bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi, Nó đã đi ra khi nào? Nó luôn luôn ở trong. Đó là một đám diều hâu mà đã trở thành là chim ó và nhảy lò cò xung quanh trên một số xác chết khác. Một số thời đại khác đã chết dành cho họ. Đúng thế, không phải mana tươi mới từ các tầng trời nữa. Họ không muốn có nó. Họ không thể có một buổi nhóm cầu nguyện, không phải chim ưng từ ban đầu, mềm mại, không mạnh mẽ, chỉ nhảy lò cò xung quanh. Giáo phái hiện đại của chúng ta cũng vậy, phụ thuộc vào sự giáo dục đối với thần học nào đó do con người tạo ra, để giải thích loại bỏ tất cả những điều này, và họ chấp nhận điều đó. Họ sẽ không nhận lấy lời mà đã nói. Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Họ sẽ không nhận lấy Malachi 4 và người đó sẽ không nhận tất cả những lời hứa khác liên quan đến ngày nay và nói thời đại hội thánh như thế nào. Cách mà đấng tiên tri đã nói sẽ có sự sáng vào lúc chiều tối. Họ không nhận lấy điều này. Họ không muốn nhảy lò cò xung quanh những gì tổ chức ngũ tuần nào đó đã bị giết chết cách đây 100 năm, ăn một nửa mana thối rữa. Đúng thế, nó không tốt. Để ý, giáo hội rất xác thịt, tự nuôi mình bằng xác thịt thế gian, những thứ chết của thế gian, thật giống như con kênh, chính trị giáo hội, họ không để cho Đức Thánh Linh sai một người đến một giáo hội. Họ phải có một nền chính trị và xem thử giáo phái sẽ tiếp nhận người đó hay không. Đúng vậy, họ giống như thế giới. Họ ăn mặc giống như thế gian, họ trông giống như thế gian, họ hành động giống như thế gian. Họ là những con kền giống như thế gian. Họ là những người lười biếng, mềm yếu, thỏa hiệp. Đó là tất cả với nó. Anh em có bao giờ thấy một chim ưng thỏa hiệp không? Không, thưa quý vị, không có sự thỏa hiệp trong nó. Một cơ đốc nhân chân chính cũng không. Người ấy không mềm yếu, người ấy sẽ đi săn tìm cho đến khi người tìm thấy nó. Amen. Vâng, thưa quý vị. Người đó sẽ tìm thấy thịt của mình. Người đó muốn có mana tươi mới. Người đó sẽ đi xuống đó và đào cho đến khi người tìm thấy điều đó. Người đó sẽ bay cao hơn và cao hơn. Nếu không có ai trong thung lũng này, người ấy sẽ tung cao hơn một chút. Càng lên cao, anh em càng có thể thấy nhiều hơn. Vì vậy, đã đến lúc cho những chim ưng của thời đại này bay cao hơn, đào sâu vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. Không sống bằng đồ ăn của kền đã bị chết cách đây nhiều năm. Hãy ra khỏi nó, chính trị bỏ phiếu vào và bỏ phiếu loại, nói điều này, điều kia hay điều nọ, và Đức Thánh Linh không có quyền ưu tiên trong hội thánh gì cả. Không còn những buổi nhóm cầu nguyện nữa, không còn nữa sự gây đau khổ với Đức Chúa Trời để làm ứng nghiệm lời Ngài. Không còn tin rằng lời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Họ chỉ kênh hóa, có một giáo phái ghi tên của họ vào sổ sách và trở nên lười biếng và mềm yếu, và ngồi phía sau đó hả hê trên loại xác chết nào đó. Và thế thì, được cho là ít nhất một con diều hâu là một người anh em tương tự với chim ưng. Đấng tiên tri đã mang đến lời thật và bày tỏ nó. Dựa vào hệ thống thần học do con người tạo ra thối nát nửa chừng. Anh ta lấy nó ở đâu? Trong tờ chương trình trường Chủ nhật nào đó do con người làm ra. Một nhà giáo dục nào đó đã giết anh ta trở lại trong thần học viện nào đó. Nói với anh ta rằng, những ngày của phép lạ đã qua rồi, không có chuyện như phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tất cả điều này là vô nghĩa. Anh ta muốn nói với tôi rằng một chim ưng sẽ ăn thứ đó à? Nó không thể làm điều đó. Không, thưa quý vị, một cơ đốc nhân cũng sẽ không ăn trên xác chết đã thối rữa đó từ những giáo lý giáo phái cũ và các thứ. Họ muốn có lời Đức Chúa Trời tươi mới, lời hứa của thời đại. Đức Chúa Trời đã hứa những con thỏ trong thời của Luther. Ngài đã hứa những điều khác trong thời của những người khác. Nhưng bây giờ Ngài đã hứa với chúng ta một bữa ăn được thanh toán sòng phẳng đầy đủ, thực đơn 7 món đầy đủ, vì tất cả 7 ấn được mở ra, và mọi thứ sẵn sàng cho lời của Đức Chúa Trời, cho những ai có thể nhận lãnh. Diều hâu nhảy lò cò như chim ó. Ồ, cha ơi, hãy suy nghĩ về điều đó. Thật phê phán, tại sao là thời đại đó. Giống như con diều hâu đã đánh mất sự nhận dạng của mình như một con diều hâu từ lâu. Hội thánh cũng đã đánh mất từ lâu sự nhận diện của mình, ít nhất như một chim anh em của chim ưng, một tiên tri của Đức Chúa Trời. Một khi mang lấy lời thật, sự xưng công bình, thế thì trở nên một người chuyên chở của sự nên thánh, rồi trở nên người mang phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, sự phục hồi của các ân tứ. Nhưng rồi khi Ngài tiếp tục quay trở lại, cố gắng ăn thứ gì đó, mana từ ngày khác, nó đã thối rữa, nó không tốt. Một chi mân chân chính của thời đại này biết điều đó là đúng, nhưng chúng ta đã có điều đó, thêm vào đó cho đến khi Chúa Jesus Christ được bày tỏ trong sự trọn vẹn của quyền năng Ngài, như Ngài đã hứa sẽ ở trong ngày sau rốt này. Nó bây giờ là một cái vỏ khô. Nó đã qua rồi. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đi qua nó là thật. Và sẽ không, nó sẽ không phải là kẻ kế từ với lời hạt giống được chứng thực. Nó chắc chắn sẽ không. Nó sẽ không ở trong sự cất lên. Nó sẽ là một hội viên giáo hội, có thể đến trong sự sống lại thứ hai, vì phán xét theo những gì nó đã nghe. Nếu bạn ở đây tối nay và chỉ là một thành viên giáo hội, sự phán xét của bạn sẽ là gì? Thì tất cả chúng ta phải đứng đó và làm chứng bạn đã nghe lẽ thật. Thấy không? Nó không còn bay vào trong không gian xanh, vào nơi không biết được, với sự siêu nhiên nơi những quyền năng và tầm cao, và những lời hứa về lời đời đời của Đức Chúa Trời được làm cho có thể được. Mọi sự cho họ, những kẻ tin, nó sẽ không tin điều đó, nó nói. Nó rớt xuống ngay trên đường dây điện thoại và nói, giáo phái của tôi nói những con thỏ ổn rồi, mặc dù chúng có giòi trong chúng, nhưng tuy nhiên chúng ổn thôi. Đấy, nó phụ thuộc vào điều đó. Ngũ tuần giống như người chị em kền kền giáo phái của nó, đang ngồi trong những chiếc ghế cố vấn của những người không tin kính, chắc chắn lắng nghe những người đứng đầu thế gian chính trị của nó cho nó ăn thức ăn của những con thỏ chết. Và điều gì đó đã trôi qua cách đây 50 năm, đó là tình trạng của hội thánh ngũ tuần. Ồ, chao ôi, giống như Sarah đã cố gắng mang đến lời hứa về sự siêu nhiên bởi một Aga được chọn, hội thánh cũng vậy. Cố gắng mang lại một sự phục hưng, những nhà truyền giáo vĩ đại của chúng ta trên khắp các quốc gia ngày nay. Một sự phục hưng trong thời đại của chúng ta. Một sự phục hưng trong thời đại của chúng ta. Tất cả anh em giám lý bắp tít ngũ tuần, tất cả hãy đến với nhau. Làm thế nào anh em có thể có một sự phục hưng của mana tươi mới trên một thức ăn kền kền cũ đã chết? Làm thế nào anh em có thể có nó? Sự phục hưng trong thời đại của chúng ta, sự phục hưng sẽ rất nhỏ bé đến nỗi họ sẽ không bao giờ biết nó đã từng xảy ra. Những người ngũ tuần nói, ồ, sẽ có một việc lớn xảy ra. Nó đang xảy ra và họ không biết điều đó. Đấy, chính là điều đó, thấy không? Vâng, thưa quý vị, vì thịt tươi ở đâu thì những chim ưng sẽ nhóm lại ở đó. Chắc chắn như thế, thấy không? Đó là những gì nó đã nói. Thịt tươi là gì? Lời, Ngài là lời. Thân xác Đấng Christ. Đấng Christ ở trong anh em, hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Nó đúng làm sao? Sarah cố gắng làm cho tất cả những lời hứa được ứng nghiệm. Anh em thấy đấy, trong một giống như hội thánh ngày nay, một sự phục hưng vĩ đại trong thời đại chúng ta. Bởi điều gì? Bởi một lời hứa bị xuyên tạc. Làm thế nào anh em sẽ làm điều đó? Thì Đức Chúa Trời không bao giờ ban phước cho một tổ chức. Ngài không bao giờ sử dụng một tổ chức khi một sứ điệp được đưa ra và họ đã tổ chức, nó đã chết ngay tại đó. Tôi thách thức bất cứ sử gia nào chỉ cho tôi thấy nó đã từng sống lại ở đâu. Nó đã chết ngay tại đó và ở lại ngay tại đó. Đức Chúa Trời chỉ di chuyển ngay ra khỏi kẻ mang nó vào một người khác, ngay từ khi ra khỏi Lutheran, vào trong giám lý, ngay từ khi ra khỏi giám lý vào ngũ tuần. Bây giờ Ngài đã di chuyển ngay ra khỏi những người ngũ tuần vào trong hạt giống, bởi vì nó phải là hạt giống. Bạn không thể đánh bại thiên nhiên, không có gì khác ở đó để nó xảy ra ngoài hạt giống. Vì vậy hạt giống sẽ tự sản sinh ra chính nó. Ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, cùng một trụ lửa cho thấy những dấu hiệu giống như vậy, cùng một quyền năng, cùng một Đức Chúa Trời, cùng một phép lạ, cùng một sự việc đã chứng thực lời và kinh thánh. Thật chính xác, Ngài hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài đang dẫn dắt tối nay. Xin Chúa giúp chúng con thấy nó và tin nó. Chắc chắn. Hay đó, Sarah hội thánh đã chọn Aga kỹ lưỡng. Nó không có tác dụng, phải không? Không, nhóm được chọn kỹ lưỡng của nó cũng sẽ không hoạt động ngày hôm nay. Các tiến sĩ và tiến sĩ triết học và tiến sĩ luật không làm điều đó. Tất cả các vật mang đều thất bại. Luther đã thất bại. Nhưng Aga đã làm. Aga đã làm gì? Aga đã giao con trai mình cho lòng người đàn bà khác, đúng không, để nuôi nấng con mình. Aga đã làm điều đó, đã giao con trai mình, con trai duy nhất của mình cho ngực của một người phụ nữ khác, không phải mẹ của nó, để nuôi nấng nó. Đó là điều giống như Luther đã làm khi ông giao con trai mình, sự xưng công bình đến với một giáo phái để đánh lừa, điều đó chính xác, để nuôi nó lớn lên. Wesley đã thất bại giống như Sarah đã làm, nghi ngờ sự sanh ra siêu nhiên là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, như Sarah đã nghi ngờ tại cây sồi. Khi Wesley được giới thiệu với sự siêu nhiên, khi thời đại ngũ tuần đến, và Wesley đã được giới thiệu để nói tiếng lạ và tất cả điều này, họ đã cười và làm trò cười về điều đó. Tất cả anh em hội thánh của Đấng Christ và anh em được gọi là, và anh em bắp tít và trưởng lão, mỗi người trong anh em đã coi thường về nó và bỏ đi khỏi nó. Đúng thế, anh em đã làm gì? Wesley, anh em đã bán đứa con của mình cho một tổ chức và nó đã chết và hư mất. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng lời thật đã tiếp tục đi. Nó không ở lại trong tổ chức đó. Nó di chuyển ngay vào ngũ tuần và lấy thêm một số với nó. Đó là một con trai trưởng thành hơn, giống như hạt giống đã rơi vào trong tử cung. Và sau một thời gian ngắn, nó bắt đầu có xương sống, rồi có phổi,
và có đầu và chân. Và sau một thời gian ngắn, nó đến chỗ mà nó được sinh ra. Đúng vậy. Vì vậy, đó là cách mà Hội Thánh đã trưởng thành cùng một cách. Wesley nghi ngờ hoàn toàn giống như Sarah đã làm ở cây. Bà nói khi thiên sứ của Chúa, một người ăn mặc giống như một hay là một thiên sứ, Đức Chúa Trời chính Ngài Elohim, ăn mặc giống như một con người, đứng đó với bùi bám trên áo Ngài và nói rằng Ngài đã ban lời hứa sau khi Sarah 90 tuổi và Abraham 100. Và Sarah đã cười thầm và nói, làm sao điều này có thể xảy ra? Vì Abraham và tôi đã không có, chúng tôi đã không còn như những người trẻ tuổi. Quan hệ vợ chồng có lẽ trong 20 năm, bà đã gần 100 tuổi. Nói, tôi có vui thú với Chúa tôi không? Tôi già và ông ấy cũng đều già. Và dòng sự sống của nó đã chết. Và tử cung tôi đã khô. Vú tôi không còn nữa. Các mạch sữa đã biến mất. Làm sao tôi có thể có điều đó? Đức Chúa Trời phán, ta đã hứa điều đó. Nó đang đến. Dù sao đi nữa. Wesley cũng vậy. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận họ nói tiếng lạ và sự chữa lành thiêng liêng và các thứ? Nó không dành cho chúng ta trong thời đại này. Đức Chúa Trời phán, ta đã hứa trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Ngài đã hứa làm điều đó. Và Ngài đã tiếp tục và làm điều đó dù thế nào đi nữa. Và giáo hội Wesley và tất cả những chị em phấn hoa nhỏ bé của nó, của những người báp tít trưởng lão và Hội Thánh Đấng Christ và tín đồ Nazaren, hành hương thánh và anh em liên hiệp và những gì trước đó đã chết ngay với nó. Và Hội Thánh tiếp tục di chuyển. Bây giờ ngũ tuần đã làm gì? Tổ chức giống như vỏ trấu. Nó đã làm giống như vậy. Nó tự tổ chức lại với nhau. Tự đặt mình vào trong như một vỏ trấu. Đúng vậy. Ngũ tuần đã như Mary. Lễ ngũ tuần, hãy xem những gì Mary đã làm. Mary đã làm gì sai? Tại một lễ ngũ tuần lần nọ, bà đã phải đối mặt với một nhóm các chức sắc, các thầy tế lễ, thì con trai của bà không thể tìm thấy Ngài ở bất cứ đâu, và bà đã trở về. Cuộc hành trình kéo dài 3 ngày, bà đã để lại Ngài, giống như Hội Thánh hiện đại ngày nay. Khoảng 3 lần năm, hay 25, Hội Thánh đã rời khỏi. Cách đây khoảng 50 năm hay 75 năm đã lìa bỏ Ngài tại lễ ngũ tuần. Mary đã trở lại với Joseph 3 ngày tìm kiếm Ngài. Bà đã tìm kiếm Ngài nhưng không thể tìm thấy Ngài. Bà đã tìm thấy Ngài. Bà đã tìm thấy gì? Bà tìm thấy Ngài trong đền thờ đang thảo luận lời Đức Chúa Trời với các thầy tế lễ. Và ngay ở phía trước của những thầy tế lễ đó, những người có phẩm cách đó, Mary đã buông bức màn xuống. Bà đã làm chính xác điều mà bà không nên làm. Gọi bà ấy, Đức Chúa Trời, mẹ của Đức Chúa Trời à, một người mẹ nên có sự khôn ngoan hơn con trai mình. Và bà nói, cha của con và mẹ đã khó nhọc tìm kiếm con suốt ngày đêm. Cha của con và mẹ tuyên bố rằng sự sinh ra không phải là siêu nhiên, rằng Joseph là cha của Chúa Giêsu. Bà đã chối bỏ sự sanh ra siêu nhiên. Ngũ tuần đã nói tiếng lạ. Họ đã chối bỏ sự sanh ra của lời. Đó chính xác là những gì nó đã làm. Nó sẽ mất rất nhiều của nó, nhưng sẽ không lấy phần còn lại của nó. Nó đã chối bỏ sự sanh ra của lời, giống như Mary đã làm. Nhưng hãy xem, sẽ không có tổ chức nào nữa sau điều này. Hãy xem lời chính nó. Tuy nhiên 12 tuổi chỉ là một điều nhỏ bé trong vỏ trấu. Ngài phán, người không biết ta, phải lo việc của cha ta sao? Lời đã chỉnh sửa Hội Thánh ngay tại đó. Anh đang làm tất cả những điều này để làm gì? Anh biết anh không thể làm điều này. Chúng tôi sẽ đóng cửa lại. Chúng tôi sẽ không cho phép anh vào. Vì các ngươi không biết rằng ta phải lo việc của cha ta sao? Hay không? Chắc chắn, sự siêu nhiên thật. May mắn là bà chỉ tuyên bố Ngài là con trai của Joseph, một người đàn ông đơn thuần, hay là những gì ngũ tuần đã làm, chỉ tuyên bố Ngài là 1 trong 3. À, tôi biết điều đó làm tổn thương 1 trong 3, nhưng Ngài là cả 3 trong 1. Ngài không phải là 1 trong 3, nhưng ngũ tuần, vâng, Ngài là con của cha, của Đức Thánh Linh. Thế thì, cha ơi. Nhưng lời thật, chân thật nói ra ngay, và nói không có 3 trong họ, có 1 trong họ. Amen. Anh em không biết lời của Đức Chúa Trời sao? Làm cho nó không phải là 3 trong họ, nhưng 1. Để ý, sẽ không còn vật mang nữa, các giáo hội mẹ, các giáo phái nữa, sau khi vật mang này lột vỏ. Bởi vì sau lớp vỏ trấu, không còn gì nữa, không có gì còn lại lúc đó ngoài hạt giống, đúng thế không? Nó phải là hạt, nó phải là cùng một loài đã đi vào lòng đất. Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Một thánh linh đến trên nàng dâu để làm những việc giống như Ngài đã làm. Thấy không? Đó là sự tái tạo lại của hạt. Lời tuy còn non trẻ, đã nói cho chính mình và không biết rằng ta phải lo việc của cha ta sao? Có sự bí mật của sứ điệp bây giờ. Thật chính xác, công việc của cha. Công việc của cha là gì? Anh em có thể nghĩ về công việc của cha là gì trong ngày không? Để làm ứng nghiệm những gì Esai đã nói. Một trinh nữ sẽ chịu thai. Làm ứng nghiệm những gì Esai đã nói lần nữa. Trẻ què sẽ nhảy như hưu đực. Và tất cả những điều này sẽ xảy ra. Giống như Môi-se đã nói, Chúa là Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ dấy lên một đấng tiên tri giữa vòng các ngươi giống như ta. Đó là công việc của cha, để làm ứng nghiệm lời đó. Ồ, nếu điều đó đi xuống qua những thân phận của họ, và họ là những người phụ nữ xác thịt, còn những người nữ thuộc linh, thuộc giáo hội này thì sao? Các giáo hội có nghĩa là phụ nữ. Phụ nữ có nghĩa là các giáo hội, đúng hơn, đúng thế không? Thế thì nó là gì bây giờ? Chúng ta phải là công việc của cha. Lúa mì sẽ kêu lên trở lại với hạt giống. Vâng, thưa quý vị, nó phải làm gì? Chứng thực Malachi 4, chứng thực Luca 17:30, chứng thực Hebrew 13:8, chứng thực Thánh Văn 14:12, chứng thực tất cả lời Ngài, chứng thực tiếng Hebrew. Tôi muốn nói Khải Huyền chương thứ 10 về sự mở ra của bảy ấn và những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, thậm chí với dòng dõi của con rắn, và tất cả sẽ được bày tỏ. Hôn nhân và ly dị và tất cả những sự mầu nhiệm khác đã được giấu dưới những cây cột trong những năm này, được các nhà thần học và vân vân. Nhưng bây giờ là thời đại, đó là việc của cha. Nghĩ rằng họ sẽ nhận được nó không? Họ muốn được nể trọng và nói, giáo phái của chúng tôi không dạy chúng tôi điều đó. Nhưng Kinh Thánh thì có, đúng vậy. Đức Chúa Trời chứng thực nó là thật, chắc chắn nó đang ứng nghiệm thời đại này. Khi bảy ấn hay là chỉ chứng minh các giáo phái chỉ là những người vận chuyển, đó là một công việc khác của cha để chứng minh. Và công việc của cha bây giờ là tỏ cho anh em thấy rằng những giáo phái đó không phải là của Ngài. Họ là một hệ thống do con người tạo ra mà chối bỏ lời. Đúng, để ý. Anh em nói, ồ Mary, trinh nữ, đồng trinh tuyệt vời. Tại thập tự giá, Ngài không hề gọi bà là mẹ. Ngài gọi bà là người đàn bà, người mang không phải mẹ. Thấy không? Đúng, bà là người mang lời, nhưng bà không phải là lời. Ngài là lời. Ồ, vâng. Cũng để ý, bà không được xác nhận trong sự sống lại với Ngài. Ngài đã chết và sống lại bởi vì Ngài là lời. Bà chỉ là người vận chuyển. Bà đã chết và vẫn còn trong mộ. Đúng vậy, vì vậy bà chỉ là người mang, không phải mẹ Ngài, không phải Đức Chúa Trời. Bà chỉ là một người mang giống như các giáo hội. Đúng vậy, cho thấy bà chỉ là một người mang, không phải lời. Chúng ta hãy kết thúc bằng cách nói điều này. Ồ, những con diều hâu ngũ tuần nhảy xung quanh như những con kền kền, dự phần của thế gian giống như những người còn lại của họ. Có hình thức tinh kính, đủ để lừa dối chính những người được chọn để có thể được, nhưng chối bỏ quyền năng của nó, như nhà tiên tri đã nói ở đây. Một ví dụ hoàn hảo về những gì lời Đức Chúa Trời đã phán nó sẽ có trong những ngày sau rốt. Thời đại hội thánh Laodice lõa lồ, đuôi mù, khốn khổ, nghèo ngặt, khổ sở mà không biết điều đó. Tuyên bố rằng nó to lớn và giàu có, không cần gì cả, và không biết rằng nó đã thay đổi từ một con diều hâu, một người anh em tương tự với một nhà tiên tri, để giữ lời Đức Chúa Trời ngay thẳng. Nó đã biến thành một con kền kền và cho dân sự của nó ăn những con thỏ giáo hội đã chết. Điều đó hoàn toàn đúng. Hãy thức tỉnh, cha ơi, cha, làm thế nào anh em mong đợi được xác nhận hoặc những người thừa kế với những chim ưng? Thì những điều như vậy trong giờ vĩ đại này, thì sự cất lên đã gần. Ồ, hỡi cơ đốc nhân, ồ, người tin, nếu bạn là người tin một phần, hãy tiếp tục tham dự các buổi nhóm chỉ trong một thời gian ngắn, được chứ? Chúng ta có điều gì đó ở đây mà tôi tin Chúa muốn anh em biết. Đã trễ rồi, tôi không thể đi xa hơn nữa. Tôi phải kết thúc và có lẽ sẽ xong vào tối mai. Nhưng hãy xem, chúng ta hãy cúi đầu một lát. Tôi không muốn anh em để ý tôi sử dụng ngữ pháp gì, nhưng tôi muốn anh em dành một phút cho những gì tôi đã nói. Nó đủ rõ ràng để anh em có thể hiểu điều đó. Tôi chắc chắn nếu anh em mong muốn, nếu các bạn ở đây tối nay và các bạn không có kinh nghiệm này, tôi không nói, anh em nói, tôi đã nhảy múa trong thánh linh, đã nhảy khắp nơi, và diều hâu làm giống như vậy. giống như quả và kền kền, tôi không hỏi điều đó. Bạn đang ăn gì? Chế độ ăn uống hàng ngày của bạn ở đâu? Bạn đang cho ăn ở đâu? Từ lời của Đức Chúa Trời hay xác chết cũ nào đó đã được sử dụng cách đây nhiều năm? Là kinh nghiệm của anh em, thậm chí tối nay, với điều gì đó mà anh em đã cóp nhặt nhiều năm trước, hay là nó tươi mới và mới mẻ tối nay, mà nà vừa mới rơi xuống từ trời, và anh em đang nuôi dưỡng linh hồn của mình trên nó, trong đời ngày mai, điều gì đó tốt đẹp hơn. Nếu anh em không theo cách đó, bây giờ hãy cúi đầu và nhắm mắt lại, và lòng anh em cúi xuống. Hãy tự hỏi mình câu hỏi chân thành này, và không phải với tôi, nhưng với Đức Chúa Trời. Xin anh em giơ tay lên làm chứng về việc nói điều này. Đức Chúa Trời ơi, xin bảo vệ linh hồn con và tâm linh con, để con có thể nuôi dưỡng bằng lời của Đức Chúa Trời. Mời các bạn chỉ giơ tay lên nói. Xin Chúa ban phước cho các bạn. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Tôi không biết chính xác có bao nhiêu người ở đây. Đó là tối nay, tôi là một người phán đoán rất tồi về đám đông, nhưng tôi muốn nói ít nhất 1/3 hay nhiều hơn nữa đã giơ tay lên rằng họ muốn có những linh hồn được chữa trị. Chúng ta hãy nhớ trong lời cầu nguyện bây giờ khi chúng ta cúi đầu. Này Chúa kính yêu, con chỉ chịu trách nhiệm về việc nói lời, và bởi những dù ngôn nhỏ bé đơn sơ này, những hình bóng nhỏ bé, dân sự thấy rằng người này sẽ không kế tự với người kia. Và chúng con biết rằng, trong những ngày sau rốt sẽ có những người sẽ được cất lên trời, và một số người trong họ sẽ ở đây khi Chúa Giê-xu đến, và chúng con đang trông đợi Ngài đến ngay cả tối nay. Và con đang nghĩ về 30, khoảng 30 hay 30 năm trước, đã quỳ gối ở đây có lẽ là lúc này trong đêm, từ 9:30 hay 10 giờ, cầu nguyện cho người cha đã mất. Tối nay, lạy Chúa, con đang cầu nguyện cho nhiều người cha, nhiều người mẹ và các anh chị em. Lạy Chúa yêu dấu, Ngài sẽ không thương xót sao? Bây giờ đã quá muộn để cha của con làm bất cứ điều gì về điều đó. Ông ấy đã vượt ra ngoài giới hạn của đời sống này. Và chẳng bao lâu nữa, lạy Chúa, tất cả chúng con sẽ vượt qua cách đó. Con cũng phải đi con đường đó. Mọi người nam và người nữ, chàng trai hay cô gái ở đây phải đi con đường đó. Và chúng con sẽ chịu trách nhiệm về những gì chúng con làm với lời Đức Chúa Trời. Con người đó dường như thật nhỏ bé trong mắt David khi hắn khạc nhổ vào ông. Thật tầm thường cho những người đó suy nghĩ mà khạc nhổ vào lời Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại và những kẻ đã đâm Ngài. Mọi người sẽ cảm thấy nhỏ bé làm sao khi có thể bước đi khỏi đây và thấy ngay cả một, thậm chí không chỉ trong một số từ ngữ Hy Lạp vĩ đại và vân vân, nhưng trong bản chất rõ ràng mà dạy chúng con Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Có thể thấy những người mang lời và thấy chính lời và biết thời đại chúng con đang sống và mùa gặt là ở đây. Lạy Chúa kính yêu, xin cho chúng con đừng quay lưng lại với nó vì sự điên rồ nào đó của thế gian, nhưng xin để chúng con tiếp nhận Ngài với cả tấm lòng. Lạy Chúa, xin tạo nên trong con một thần linh tốt lành, thánh linh của sự sống, để con có thể tin mọi lời Ngài và tin nhận Chúa Giê-xu là lời. Hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, và ngày nay tin vào phần được phân bổ cho thời đại này. Xin nhầm lời Chúa ơi, con cầu xin điều đó trong danh Chúa Giê-xu. Và bây giờ tôi sẽ hỏi mỗi người trong anh chị em, khi anh chị em ở đây và suy nghĩ về điều này, thật chân thành, chúng ta không có một giáo hội để anh chị em gia nhập, chúng ta có một hồ nước dưới đó để chịu phép báp têm, như nhiều người tin đã chịu phép báp têm. Nếu anh chị em chưa bao giờ chịu phép báp têm bởi phép báp têm cơ đốc, điều đó không có nghĩa là rảy nước, đổ nước. Điều đó có nghĩa là bằng cách ngâm mình, không phải trong danh hiệu của Cha, Con, Thánh Linh, nhưng trong danh của Chúa Giê-xu Christ, giống như toàn bộ hội thánh đã được báp têm. Cho đến khi giáo hội Công giáo trong năm 303 giới thiệu ba thần và ba hình thức của phép báp têm trong một danh hiệu ba ngôi. Nếu các bạn chưa có điều đó, sáng mai lúc 10 giờ có những áo dài và các thứ đang chờ đợi các bạn ở dưới đó. Mời các bạn đến và gia nhập với Chúa Giê-xu Christ, không phải với chúng tôi. Chúng tôi thậm chí không có một nhà thờ ở đây để chăm sóc các bạn. Hãy đi đến bất cứ nhà thờ nào các bạn muốn, bất cứ nơi nào các bạn đến. Nhưng xin vui lòng hãy tin lời này. Các bạn tin điều đó không? Nói Amen. Xin Chúa ban phước cho các bạn. Xin anh em làm. Có bất cứ điều gì chúng tôi có thể giúp anh chị em, chúng tôi ở đây để làm điều đó. Bây giờ tôi biết có người đau ở đây. Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều với chúng ta tối nay. Cho một hàng người cầu nguyện, có lẽ chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Mặc dù vậy, tôi muốn mỗi người trong các bạn làm điều gì đó cho tôi. Các bạn đang ngồi gần người đó, đặt tay trên người đó. Và không nghi ngờ gì, anh em đang đặt tay lên chim ưng. Có lẽ một chim ưng đã ăn thức ăn của kền kền ở đâu đó. đã phát ốm vì điều đó. Họ không muốn nó nữa, họ muốn đi ra khỏi nó. Họ phát ốm và mệt mỏi vì điều đó. Ngồi ở đây tối nay và xem những gì chim ưng thực sự có thể ăn là lời và có một đấng Christ hằng sống giữa họ. Thở cho thấy chính Ngài sống động hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Họ không muốn là những người kế thừa với những vỏ trấu. Chúng sẽ bị đốt cháy. Tất cả rơm rạ và các thứ sẽ bị đốt cháy. Máy gặt liên hợp đang đến để đập lúa mì ra. Bạn muốn là lúa mì? Có một số người trong số họ bị đau ốm. Một số người trong số họ bị bệnh về thể chất. Tôi muốn anh em cầu nguyện. Chim ưng, hãy cầu nguyện cho anh em. Chị em chim ưng của bạn ở đó. Vì tôi cầu nguyện cho bạn ở đây. Cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trên anh chị em. Hãy nhớ tôi đang cho anh chị em thức ăn của chim ưng, lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài gọi các tiên tri của Ngài những chim ưng. Ngài tự xưng Ngài là chim ưng. Ngài là chim ưng Jehovah. Và trong khi anh chị em đặt tay lên nhau, hãy cầu nguyện cho họ. Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, lời Ngài đã phán, sứ mạng cuối cùng Ngài ban cho Hội Thánh Ngài là hãy đi khắp thế gian và rao giảng phúc âm. Những mệnh lệnh chung, ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu, kẻ không tin sẽ bị đoán phạt. Những dấu hiệu này sẽ đi theo những người tin, nhân danh ta họ sẽ đuổi quỷ. Họ sẽ nói tiếng lạ, nếu họ uống bất cứ thứ gì chết người, nó sẽ không làm hại họ. Nếu họ bắt rắn, chúng sẽ không làm hại họ. Và nếu họ đặt tay trên người đau, thì người đau sẽ bình phục. Hỡi chim ưng Jehovah, xin cho những con nhỏ của Ngài ăn tối nay dựa trên lời đó, Chúa ơi. Họ có nhu cầu, đó là chế độ ăn uống mà họ cần. Đó là những gì họ cần, để biết thức ăn là gì. Chúa phán như vậy là gì? Ngài đã hứa nếu họ đặt tay lên nhau, rằng họ sẽ bình phục. Ôi lạy Chúa là Đức Chúa Trời, xin lấy đi mọi nghi ngờ và ý tưởng kềnh kềnh ra khỏi chúng con bây giờ, và chúng ta ăn một cách trang trọng trên thức ăn của chim ưng, về lời của Đức Chúa Trời. Hãy để mọi linh ô uế ở trong những người này, mọi linh nghi ngờ, mọi linh sợ hãi, mọi sự bám víu giáo phái, mọi thói quen, mọi bệnh tật ở giữa dân sự, hãy lìa khỏi. Trong danh Chúa Jesus Christ, xin cho nó ra khỏi nhóm người này và xin cho họ được tự do từ giờ này trở đi, để họ có thể ăn thức ăn chim ưng mà chúng con tin rằng Ngài sẽ ban đến cho chúng con suốt tuần lễ, Chúa ơi. Mở ra những ấn đó và tỏ cho chúng con thấy những sự mầu nhiệm đó đã được che giấu từ khi sáng thế. Như Ngài đã hứa, họ là của Ngài, Cha ơi. Nhân danh Chúa Jesus Christ, Amen. Tất cả những ai tin và chấp nhận, hãy đứng trên đôi chân của mình nói, tôi tin, tôi chấp nhận, đó là những gì Đức Chúa Trời đã hứa với tôi nhận lãnh. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, điều đó thật tuyệt vời, mọi người đứng, tốt lắm. Một hợp âm tôi yêu Ngài, chúng ta hãy hát bài thánh ca này với Ngài vậy. Tôi yêu Ngài vì Ngài yêu tôi trước, tất cả cùng nhau bây giờ. Nếu anh chị em yêu, chúng ta hãy giơ tay lên. Ngài chẳng tuyệt vời sao? Chúng ta hãy bắt tay với nhau. Anh Eagle, cứ quay lại chị ơi, hãy bắt tay khi chúng ta hát bài đó. Anh Eagle đang hầu việc lời. Charlie, anh thế nào? Xin Chúa ban phước cho anh ơi. Rất vui được gặp anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh ơi. Xin Chúa ban phước cho anh Eagle. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Chúng ta hãy giơ tay lên lần nữa với Ngài. Và Ngài đã làm cho bạn là một chim ưng. Làm thế nào bạn sẽ biết? Làm thế nào thế gian sẽ biết rằng bạn yêu Chúa Giêsu? Thì chúng ta yêu nhau. Đó là cách thế gian để Đức Chúa Trời nhìn thấy đức tin của anh chị em. Thế giới nhìn thấy hành động của anh chị em. Hãy yêu thương nhau bây giờ. Hãy tử tế với nhau. Nói chuyện với nhau. Hãy kiên nhẫn với nhau. Và bất cứ sự chỉ dẫn nào chúng ta có thể đưa ra phép báp têm, tìm kiếm Đức Thánh Linh. Chúng ta không có phòng nào ở đây để làm điều đó. Anh chị em hiểu đấy. Sự kêu gọi tin nhận. Nếu Đức Chúa Trời đã thuyết phục anh chị em rằng điều này là đúng. Rằng Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và anh chị em muốn gia nhập với Ngài. Hãy đi và chịu phép báp têm trong danh Ngài. Ngày mai sẽ có những người ở đó để hướng dẫn các bạn. Bất cứ điều gì mà chúng tôi có thể làm để giúp đỡ anh chị em, chúng tôi sẽ làm điều đó. Anh em đang nghe điện thoại bây giờ, Tilson ở trên California. Trên đường lên miền Đông, hãy giơ tay lên ra khỏi, ngợi khen Ngài. Ai sẽ cầu nguyện kết thúc, chuyển nó cho anh Neville. Bây giờ cho đến tối mai, tôi giao anh em cho anh Neville, mục sư của chúng ta.